Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 6 năm 2022. Tổng cộng là hơn 55 bạn đọc. Rồi, xin mời Eli bắt đầu. Tuần này có gì được ạ?
Hôm nay á, thì tại vì câu hỏi nó cũng khá nhiều nên em không có chia sẻ nhiều. Chỉ có một clip thì cái clip này trước đây có hỏi nhưng mà khi đó em không có nhiều cái tài liệu thì hôm nay em có cho nghe thêm. Đó là câu hỏi bản thân bất độ hà thân độ. Bây giờ mình nghe ha anh Bảo.
Cho nên tại sao đằng này chúng tôi tu tới ngày nay mà người ta yêu cầu thôi ông tổ chức cái hội đi cũng không được. Bất cứ hội ông đó ông có sẵn có cái hội, ông có ngũ quẩn, ông có bộ đầu bộ óc, ông có cái cặp mắt, ông có cặp lỗ tai, ông có cô lỗ mũi, ông có cái miệng rồi. Cái hội của ông có rồi mà ông chỉ khai thác ra thôi. Mà cái cánh quyền vi của trời đất đã ban bố cho ông cũng đầy đủ rồi, không có thiếu gì hết. Ông chỉ có chấp hành thôi. Chấp hành sửa sai là ông đi tới cộng đồng thế giới. Còn ông chỉ chấp hành sửa sai á, thì nghìn năm ông cũng chẳng thành cái quái gì hết. Thành ra cái phương pháp chúng tôi không có làm được cái hội. Không có tổ chức anh hai anh ba được. Không có. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đó. Một cái pháp thông cho tất cả, chứ không phải một cái pháp mà cho người này bỏ người kia. Vì cái điển hành mà, đâu có phải dùng cái thể hành, đâu có phải dùng cái xảo thuật được. Cho nên cái phương pháp công phu này, ông tu rồi sửa, thấy á, từ ngày tôi chưa tu tôi thấy khác, bây giờ tôi tu thần kinh ở trong này nó khác, ai sửa tôi sửa. Hồi trước tôi chưa tu thấy ngũ tạng tôi nó lộn xộn, bây giờ ngũ tạng tôi thấy ai sửa, tôi sửa. Hỏi chứ tôi giỏi hơn trời đất cái gì mà tôi sửa. Là hồi trước á, tôi đóng, bây giờ tôi mở. Hỏi tại sao tôi đóng? Hồi trước tôi đóng là tôi không chịu nghe một cái gì hết. Mà trong cái câu thánh hiền có nói rằng bất khả bất tín mà bất khả tận tín. Không nên không tin cái việc đó có, nhưng mà chúng ta không nên tận tín là chúng ta phải hành để hiểu. Nhưng mà người đạo không chịu. Ông ngoan cố nói tôi đạo Phật là tôi đạo Phật, và tôi đạo Thiên Chúa là tôi đạo Thiên Chúa, tôi đạo Cao Đài là tôi đạo Cao Đài. Thì tôi không tin cái đạo nào hết. Thì tự nhiên phải đóng cửa. Còn ở đây chúng ta như là mở cửa ra để hòa đồng với tất cả. Tìm hiểu đem cái ánh sáng nào mà cực mạnh, cực thanh, cực tịnh, thì ánh sáng đó nó sẽ thường trụ cho ta. Còn nếu mà chúng ta không mở cửa, chúng ta bị cái ánh sáng kia cũng là ánh sáng, mà ánh sáng đó nó tỉnh ta là chúng ta gạt ta. Cho nên đạo nơi ta, chứ đạo của ông nào đâu. Có ông nào mua đạo được mà bán đạo được không? Không. Thì tất cả mọi tâm của mọi người đều có cái đạo. Hoặc tâm rõ ràng. Và không chịu mở, cái chuyện nào mới mở được. Thành ra tôi thấy rốt cuộc không có tổ chức. Tôi đã có cái tổ chức rất lớn lao là chủ nhân ông của một tiểu thiên địa. Mà chưa có ngày nào dạy được lục căn lục trần. Chưa được có là ngày nào mà sắp đặt cho nhân viên ở trong này được nó ăn. Mình cứ lạm dụng cái sáng suốt, chà đạp chúng nó, lật ngược cái tình thế của quyền vi tạo hóa, rồi đi trong cái đường tối tăm hoang cố, cách ai cũng vậy. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi không có tổ chức được là vì lý do đó. Nếu tổ chức được thì tổ chức lâu. Tất cả những người đang theo bây giờ đều là thông minh hết, chứ không phải là người dở đâu, đối với đời, người trí thức. Mà nói đi nói lại rồi cũng không có tổ chức được cái gì hết. Mình mang một cái tổ chức đầy đủ mà mình chưa khai thác được, còn tổ chức cái gì nữa? Bản thân bất độ, hà thân độ. Mình trị mình không được, mình trị ai? Mọi người ở thế gian này hiểu tất cả. Ta là người có lỗi, ta là người ngoan cố, ta là người tự đóng lấy cửa ta. Bây giờ mọi người tự mở cửa ra, bước ra ngoài. Đầm vui thì tay bắt tay, thấy thế gian thái bình mấy họ. Cho nên cái pháp ở đằng này chúng tôi mở là chúng tôi đi xem. Chúng tôi không còn sợ con ma xâm nhập nữa. Nhưng mà tôi mở cửa rồi, cái ánh sáng vô thì ma. Nếu mà tôi đóng cửa hoài, một ngày kia tôi chết tôi cũng là con ma. Mà tôi mở cửa ra rồi thì chắc tôi sáng hơn con ma. Và tôi sẽ diệt nó không. Con ma không có gì dắt tôi được. Cho nên những người sợ ma tu ở đây rồi một thời gian nó mở lên rồi thấy ma nhưng mà đứng trên cao hơn nó. Thành ra không có sợ. Không thương đâu. Là nó tới nó học của mình. Nó tới nó đứng trước mặt mà cách xa 40 thước. Đâu có ăn chung gì. Mình chỉ giúp mình cứu độ cho nó. Bởi mình làm con người biết thức giác. Mình đầy đủ. Mình có tứ đại hỗ trợ. Mà mình biết xài cái nhiên liệu này nó phát quang ra. Thì cái ma giới nó phải phục lụy mình. Mình nhìn chắc cho chúng nó. Mình cứu độ chúng nó. Trước tiên là cứu độ chúng sanh trong bản thể. Nhiên hậu mới cứu độ cho tất cả ở xung quanh. À, mình làm việc cho mình ban đầu thấy ích kỷ lắm, nhưng mà biết đập phá vỡ những cái ích cái vách tường tâm tối mà từ hồi xưa tới bây giờ mình cho đó là cái vách tường vĩnh cửu. Cho nên người thế gian nghĩa là không có ai chịu chết là vậy đó. Ai chịu chết đâu, nếu chết tôi đâu có chịu chết, tôi đâu có cung sao làm gì. Cung sao muốn cho tôi trường thọ, phải không? Cúng Phật để tôi sống lâu. Bày cái cúng là vậy đó. Mà cái tu ở đằng này nó lại khác. Chết chút gì chết. Phần hồn ra phần hồn mà thể xác ra thể xác. Phải ly ra cắt ái. Cái hồn phải ly khỏi cái tiểu thiên địa này. Nó mới cắt đứt những cái tình dục động loạn ở thế gian. Còn chưa có thoát lên trên bộ đầu. Vẫn còn tình dục động loạn ở thế gian. Tránh không khỏi. Nói cái qua Mỹ thì hay. Nhưng mà suy thật.
Rồi, cái bài này rất là nhiều chuyện. Bản thân bất độ, hà thân độ. Anh Bảo nói nha.
Rồi, đi nói đi.
Anh Bảo nói đi, tại có nhiều lần anh Bảo nói về cái này mà tại vì hôm nay em tìm được để em nói thêm cho bạn đạo. Anh Bảo nghe rồi, anh Bảo nói đi.
Cái chính là mình phải lo cho bên trong này trước. Mình độ cho cái bản thân mình trước, rồi mình mới lo cho bên ngoài được. Thầy nói mình có cái tổ chức bên trong rồi mình lo không xong. Lục căn lục trần của mình cũng lo không xong. Mình đâu có giúp ai được. Thì trước hết là mình phải giúp cái bên trong của mình lập lại trật tự cho lục căn lục trần của mình. Cái tổ chức cái bên trong này mình phải làm cho nó đàng hoàng trước. Rồi đó, lúc đó mình mới giúp được, đỡ được bên ngoài. Vậy thôi.
Có mấy điều ông thầy có nhấn mạnh thêm mà anh Bảo không để ý á. Có mấy cái đầu á.
Đi nói đi.
Nói về điển hành và thể hành.
Ừ.
Tại sao nói điển hành và tại sao nói thể hành? Anh Bảo hiểu không?
Không.
Điển hành là mình hành về điển đó. Cái thực pháp của mình là về điển. Còn cái thể hành là có nhiều khi người ta dùng mấy cái pháp thuật, mấy cái xảo thuật đó. Ta gọi là thể hành. Biến hóa rồi đó. Có những cái đó đó là thể hành. Có lần em có cho nghe mà không biết các bạn đạo để ý hay không. Ở đây thầy cũng nhắc tới là cái con người á, thường thì có cái bức tường vĩnh cửu là không ai chịu chết đó. Thường hay cúng sao. Chắc anh Bảo đi hồi nhỏ, anh Bảo không biết, con người ở bên Việt Nam hay cúng sao. Mỗi qua Tết là hay cúng sao. Cúng sao là thầy nói là cho tôi được trường thọ, cúng Phật là để sống lâu. Cho nên thầy nói là khi mà cái luồng điển mà nó không lên trên mô đầu thì vẫn còn cái tình dục, vẫn còn cái động loạn. Rồi, em cũng quên chào quý bạn đạo ha. Bắt đầu em vô câu hỏi đầu tiên. Đó là câu hỏi về đời đạo song tu. Thì cũng như em nói, đời đạo song tu thì nó không có cái tài liệu của ông thầy nói nhiều trong cái cuốn sách này. Nhưng mà để giới thiệu về cái vấn đề đời đạo song tu thì em sẽ lấy ra một cái này ông thầy ông nói về đời đạo song tu thôi, chứ không có dính quán cái câu hỏi ha. Rồi sau đó em sẽ đọc ba câu hỏi trong cái đời đạo song tu.
Nên cái tu phải đời đạo xong tu, cái hòa trong đời để tìm chân lý. Lúc ăn cũng là chân lý, lúc ngủ cũng là chân lý. Đã học chân lý. Không phải là lúc tôi xem kinh cũng hay chân lý. Kinh như đâu mà ra. Do tất cả những sự kẹt không kết thành một đường lối chiếu rọi để tự tiến mà thôi. Đừng kinh giả. Rồi cái nào cũng là chân lý. Mà nếu mình không biết á, thì không có thông minh. Dù mình để cái cuốn sách chân lý trên đầu ngủ 24/24 cũng không biết chân lý. Nhưng mà chân lý nó nằm trong ta và ngoài ta rất rõ ràng. Một học cách cũng là chân lý mà không biết. À, thờ phượng một chân lý nào đó là sai lầm. tất cả đều là chân lý. Cho nên phải có vô vi nó mới hiểu, vô vi là sẽ diễn biến, điển nó mới phóng vô tất cả chỗ trượt, chỗ thanh, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ nào điển nó vô cũng được, bởi vì nó không có bị thôi, không bị hư, chỗ nào nó cũng vô được. Còn lấy cái phàm tâm vô là kẹt, lấy phàm tâm vô là kẹt. Cho nên khi kinh Phật có để có Phật chuyển tàu, có Phật tê tâm, ông đó chỗ nào cũng đi, đi yếm cũng đi, chỗ nào ông cũng đi, mà ông thanh không có bị lơ cuốn, ông tự giải thoát được, thấy không? À, rồi biến hình những này kia kia nọ, những vị tiên rồi này kia kia nọ, rồi chỗ nào ta cũng tới.
Nói về đề đạo song tu thì thầy nói là ăn ngủ cũng là chân lý ha. Thì trong đó thầy nói là tất cả những cái gì cũng vậy, tất cả đều là có một đường lối chiếu rọi để mình tiến, đó là kinh giả. Hễ mà kẹt mà đi tới thông á, có nghĩa là thành một cái đường lối để chiếu rọi cho cái sự tự tiến của mình, đó là kinh giả, đó là chân lý đó. Mà mình nếu mà mình đọc cái cuốn sách đó hoài đó, thì cái thời ngày xưa đó thì họ chỉ chép lại những cái gì của Phật Thích Ca thôi, Phật Thích Ca giảng gì thì chép đó thôi, thì tạo thành cái thói quen người ta đọc cái đó rồi người ta đọc thành cái kinh, chứ không phải là cái chân lý. Chân lý là nó tròn trịa, nó là tiến về cái sự sáng suốt của phần hồn. Cho nên nếu mà để cuốn sách chân lý ở trên đầu nằm thì cũng không có biết chân lý là cái gì, không biết nó tròn trịa làm sao, méo mó nó làm sao. À, rồi câu đầu tiên hỏi là trong cái cuốn Lục Tự Nam Mô A Di Đà Phật có cái bài kệ là Nam thật phương Nam lửa bính đình, cung ly thuộc ngọ ở nơi mình, phát ra hừng cháy cùng trời đất, lặng lại êm ru cả tánh tình, hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng, tảng đòi nơi tợ tuyết trong xanh, khảm ly duyên hống hòa 28, hiệp lại một nhà tợ nguyệt tinh. Ở trong đây có cái bài thơ của ông Tư, thì anh Bảo cắt nghĩa cho cái bài thơ này.
Nam thật phương Nam lửa bính đình là chỉ có phương Nam mới thật là có cái lửa bính đình. Mà cái lửa bính đình có cái clip mà thầy nói cái lửa mà nó phóng ra ngay chỗ từ trung tâm chân mày của mình đó, thầy cũng nói cái đó là cái lửa bính đình. Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình, cái cung ly trong dịch lý địa lý Bát Trạch nó có 8 cái cung, mà nó có cái cung là cái cung ly, mà cung ly ly có nghĩa là quả, là lửa đó, mà nó cũng có nghĩa là sự sáng suốt, trí tuệ, văn minh, hào nhoáng. Cái cung ly nó có nghĩa gì? Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình, thì nói về cái phương hướng á, thì cái ngọ là nó chỉ cái chính nam, cái hướng nam mà chánh á, là hướng ngọ, là trước mặt mình á, là cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Phát ra hừng cháy cùng trời đất, cái chỗ đó thì nó phát quả ra, quả mà nó hướng về hướng nam của lửa trời á, quả với quả nó tương giao á, thì phát ra hừng cháy cùng trời đất, thì hai cái quả nó tương giao nhau thì phát ra, nếu mà nó phát ra cái chỗ đó là hừng cháy cùng trời đất. Lặng lại êm ru cả tánh tình, khi mà cái quả ở trong người mà nó ra hết rồi thì cái tánh tình mình nó lặng lại. Cái tánh khi mà cái quả nó phát ra hết rồi, cái tánh nó lặng lại đó, hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng. Hiệp một chỗ là nó nhập lại một chỗ, giường thu nguyệt rạng là cũng như cái trăng, mặt trăng tròn sáng tỏ của mùa thu, cũng như trung thu vậy đó. Tảng đòi nơi tuyệt, nơi tợ tuyết trung xanh, cái này không biết tảng đòi là cái gì. Eli có biết tảng đòi là gì không?
Dạ em không có coi cái này, đòi tảng đòi em không có coi, em chỉ coi nơi tợ tuyết trong xanh thôi.
Tuyết trong xanh là sao?
Giống thì như... nó trong như xiết vậy đó, trong như tuyết vậy thôi.
Nghĩa là cái màu trắng đó, trắng trong như tuyết vậy không?
Dạ, bây giờ anh Đảo đọc hết đi rồi em nghĩ ra một cái rồi em hiểu là tại sao rồi.
Rồi, khảm ly duyên hống hòa 28, hiệp lợi một nhà tợ nguyệt tinh. Khảm ly là cũng như hai cái cung đó đó, nó có hai cái duyên hống là hai cái vòng tròn nó hợp lại đó, thành số 8 đó. Hiệp lợi một nhà tợ nguyệt tinh, Khi mà nó hợp lại rồi, tợ nguyệt tinh. Nguyệt tinh ở trong đạo thầy có giảng là nó tịnh như là trăng sao. Nguyệt tinh là trăng sao, nó tịnh. Có một chỗ khác thì thầy nói trăng sao là nó sáng suốt. Rồi, đi nói đi.
Trong cái bài thơ này thì em mới nghĩ ra nó liên quan tới cái chỗ là thầy ông Tư nói là hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng, tảng đồi nơi tợ tuyết trong xanh, nó sáng và nó trong, nó sáng và trong, nó nói tới cái huệ đó, nó tới cái Môn Đi Châu. Chút xíu nữa nó có cái câu gì Môn Đi Châu rất là hay, thì chút xíu em sẽ nói thêm. Thì cái này em sẽ cho nghe cái clip của ông thầy vừa nãy anh Bảo nhắc em mới nhớ. Dạ, em cho cái clip của ông thầy anh Bảo nói nha.
Đây nói về cái cốt chỉ của lục tự Di Đà. Chúng ta thường hy niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không rõ tâm chỉ của sau chữ này, không hiểu. Chỉ Nam là phương Nam, trước tráng bản thể ta. Lúc ta công phu nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây gân, thường giờ phút khắc mạch nhảy theo gân chán hai, chúng ta nhờ soi hồn lấy ngón tay cái bịt lỗ tai cho kín, thì khí điểm trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điểm chạy theo gân qua mặt ta, trước trán ta, chạy vào nơi chỗ tập trung lư hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọn. Người luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy luôn vào nơi tập trung lưu hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa sanh hộp Môn Đi Châu. Hộp Môn Đi Châu là cục quả tròn do trước trán ta, lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo. Nhưng ta tưởng nghĩ đốt lửa ấy biết bay, đó là một quyền diệu. Khi điển của Phật biểu ta tu nơi mình gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho kêu là quyền diệu của Phật. B. Chữ mô có nghĩa là mô giới, hay là một chất luồng điển trên thiên không. Hợp với tháng khí hóa ra dưỡng khí, giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa sanh khí ấy nâng đỡ, vừa giúp hỗ trợ gọi là điển để làm giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo. Khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đạo gọi là hà sa. Hà sa là một thứ điển vi tế, tựa như hộp cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt Môn Đi Châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hồn ta.
Rồi, em hiểu rồi.
Ừ.
Em hiểu rồi. Nam thật phương Nam lửa bính đinh, cung ly thuộc ngọ ở nơi mình, là nãy giờ anh Bảo có nói hai phần đó rồi ha. Phát ra hừng cháy cùng trời đất, là lúc đó cái Môn Đi Châu nó ra, nó như cục lửa vậy đó, nó phóng ra. Nó phóng ra thì khi đó đó, ở bên trong này cái phần ở bên trong này nó lặng lại, cái biển ở bên trong này nó lặng lại, mới lặng lại em ru cả tánh tình là tánh nó dịu lại rồi đó. Thì hiệp một chỗ đường giường thu nguyệt rạng, có nghĩa là cái Môn Đi Châu nó sáng ghê lắm, nó mới nơi tợ tuyết trong xanh, mà trong sáng như là hạt kim cương vậy đó.
Tại vì mình cái biển cho lặng Minh Châu mới phát.
Dạ.
Thành ra mới kêu là lặng lại êm ru cả tánh tình, mà khi cái tánh
Dạ.
của mình nó lặng xuống rồi đó, Mô Ni Châu nó mới phát ra. Mà Mô Ni Châu nó phát ra nó tròn như là cái mặt trăng vậy đó. Thành ra kêu là cái nguyệt rạng. Nguyệt rạng là trăng tròn, trăng sáng tỏ đó. Cũng như cái trăng của trung thu mà nó sáng tỏ, nó là dường thu, giống như là trăng của mùa thu mà nó sáng tỏ, thì nó cái Mô Ni Châu á. Thì đó hồi đó có nhớ hình như có một đoạn ông Tư cũng có nói nó, mình soi hồn nó cũng như mình rình xem coi cái mặt trăng nó như thế nào.
Dạ. Nó cũng như nó xoay 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 chút xíu nữa nó có tới cái phần nói về huệ đó, nó có dính tới Mô Ni Châu thì em sẽ nói thêm, còn cái này là mình nói tới đây về vấn đề nam thôi ha. Thì cái chỗ mà anh bảo nhớ hôm trước mình có nói trong cái khóa kinh A Di Đà, khẩm ly duyên hống hòa 28 đó, mình có hai cái dòng ở trong bản thể, hòa lại là một là trên đỉnh đầu, từ cái hòa đó, từ cái dòng đó đi lên ở trên, nó có cái dòng ở phía trên nó hòa hai cái đó lại ha, nó có hai phần à.
Thì lúc đó nó cũng tịnh rồi.
Dạ.
Tịnh rồi. Hai cái mà nó nhập lại là mình tịnh rồi. Thành ra hiệp lại một nhà, hai cái mà nó hiệp lại là cũng giống như là nguyệt tinh vậy.
Dạ.
Nguyệt tinh thầy nói là cũng như là phẳng lặng như trăng sao. Có
dạ.
chỗ khác thì thầy nói là cũng như sáng suốt như là trăng sao vậy. Nó cũng tượng trưng cái sự ánh sáng.
Dạ. À, nãy thầy có nói tới chữ mô. Thì ở đây cũng có câu tiếp theo đó là mô. Mô vốn chữ vô, mỗi vật không. Từ đời vô thủy, chữa phân đồng. Rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mới tạo càn khôn, tỏ một vòng. Đạo lý hữu tình, sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết thai lòng. Vật người mới tạo rồi sao diệt, vạn sự đều do, chữ nhất không. Đó là chữ mô hồi nãy thầy có nói á, giờ anh bảo nói đi.
Mô, mô là vốn chữ vô, mỗi vật không là nói về cái không á. Nói về mô là không khí, nói về cái không thanh nhẹ đó. Từ đời vô thủy chữa phong đồng. Từ đời vô thủy là chịu từ thời mà chưa có khai thiên lập địa, chưa có tạo ra cái càn khôn vũ trụ này, nó kêu là thời vô thủy. Chữa phân đồng là chưa đó, chữa có nghĩa là chưa, phân đồng là chia đều ra, nó kêu là phân đồng. Cũng như trong toán học mà nó trong cái hình tam giác mà nó có gạch một cái lằn ở giữa, từ cái mũi nhọn xuống nó chia ra hai bên nó bằng nhau, nó kêu là phân đồng. Từ đời vô thủy chữa có phân đồng, chưa có phân chia ra âm dương đồng đều á. Rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mà trước khi mà sanh ra cái càn khôn vũ trụ này nó có một cái hỗn độn. Tiên Tây nó kêu là cầu, tiên Mỹ là chaos. Nó hỗn độn rồi nó mới bao trùm hết cả, nó mới tạo ra cái càn khôn vũ trụ này. Mới tạo càn khôn tỏ một vòng. Khi mà nó tạo ra cái càn khôn này rồi đó, nó thấy sáng tỏ như là có một cái vòng vậy đó. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, thì cái đạo lý của ông trời á, nhờ nó hữu tình á, nhiều cái tình cảm mới sanh ra cái vật cả, là sanh ra tất cả những gì ở đây ở trên càn khôn vũ trụ. Còn mẹ cha thì ân ái kết thai lòng, mẹ cha nhờ cái ân ái mới kết ra cái phàm thai mà sanh ra con người á. Vật người mới tạo rồi sao diệt, thì khi mà mẹ cha ân ái đó kết thai rồi đó mới sanh ra con người. Con người nhưng mà con người sanh ra sống không có lâu, cuộc sống có mấy chục năm rất là nhanh. Mới tạo đó rồi sao nó diệt mất à. Vạn sự đều do chữ nhất không, là mới hiểu được cái nguyên lý là vạn sự trên đời là không, là mọi sự khởi đầu bằng cái chữ không. Thì mình từ không xuống rồi mình cũng phải trở về không, từ nhỏ sinh ra đời xuống đây với hai bàn tay không, giành giật có đủ thứ nhưng mà lúc ra đi cũng trở về không. Chữ mô là nói nhấn mạnh về cái chữ không, mà chữ không là thanh nhẹ. Rồi mình xuống đây đó, mình hiểu được đường đạo, mình tu để mình trở về, mình ngộ cái không, cũng như là tôn ngộ không vậy. Mình ngộ được cái không rồi đó, lúc đó mình mới thật sự là nhẹ, không cứ còn cái gì mà của cái có của cuộc đời này mà nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình trì trệ mê lầm trong đó nữa. Mình hiểu được mọi sự trên đời là không á, thì lúc con người nó thanh tịnh lắm. Rồi đi có gì nói thêm?
Dạ không có nói gì. Hồi nãy thầy có nói thêm chữ mô là môi giới á, không biết tại sao thầy nói mô là môi giới. Trong
giới không
Trong cái tiếng Trung Hoa đó, trong cái clip niệm Phật em đang làm á, chứ tiếng Trung Hoa đó là Nam vô A Di Đà Phật nha, chứ không phải Nam mô. Thì người ta hỏi thầy tại sao người ta nói chữ vô mà thầy nói chữ mô. Đó thì thầy lý giải, ông Tư cũng lý giải cái chữ mô ha. Chữ mô là ở ngay cái phần ở trên đỉnh đầu á.
Ở trong này bây giờ phải nói lại cái phần ông Tư diễn giả đi, tôi nói đi,
Dạ thì hồi nãy anh Bảo nói hết rồi đó.
nói lại theo kiểu ông Tư đi,
Nói kiểu từ thì nó dài lắm mà nghe,
dài lắm kệ nó, nghe
tại
lâu
vì nó dính tới cái câu sau đó, anh bảo cái câu sau nó có liên quan tới cái phần của ông Tư, cho nên em muốn để dành đó, tại vì em Tư nói về vấn đề dính tới cái Môn Ni Châu và cái bộ đầu, cho
lắm.
nên nếu mà em diễn giải giờ thì một hồi ở sau nó có dính tới cái phần đó nữa, cho
Thôi
nên em sợ bị lặp lại đó. Thì bây giờ anh Bảo nói cái bài này là đã đủ những cái gì trong cái bài của ông Tư ha, thì
được.
chút xíu em sẽ lặp thêm cái phần của ông Tư nó dính tới cái câu mô này. Thì cái câu tiếp theo cho cái bài này đó là nói về Khai Thiên Môn với lại sông Ngân Hà. Ta hỏi tại sao trong công tư có nói về Khai Thiên Môn, vậy Khai Thiên Môn là gì và sông Ngân Hà là sao?
Vậy thôi để mai mốt trở lại ha. Rồi tiếp tục đi.
Không, cái câu này là anh Bảo có biết mà, Khai Thiên Môn á.
Mấy cái mộng tư giảng nghĩa gì chịu đâu.
À, cái này cũng là trong cái của Đại Đạo Song Tu, tại vì mỗi một cái bài đó của Đại Đạo Song Tu em chỉ đưa vô 2 câu mà thôi, hoặc là 3 câu trong
Được
cái bài
thôi,
thơ.
bạn đạo tự coi khỏi đọc lại ha.
Cái bài Nam thì mình giải rồi, mình mô mình
Mô
giải rồi.
mô chỉ nghĩa là không khí điển quang trên trời phù hợp với từ mẹ cha cấu tạo sinh ra đó.
Anh Bảo muốn đọc cái đó đó hả? Tại vì anh Bảo đọc cái đó đi.
Đọc cái đó nha.
Dạ.
Chữ mô nghĩa là không khí điển quang trên trời phù hợp, từ mẹ cha cấu tạo sinh ra, có điển quang ấy trời rồi sai một điển nguyên tử là cái hồn thiêng liêng xuống nhập cho cái thai, cái hồn của mình đó. Cho điển quang của trời nhập vô thì trong cục nhớt máu nó có một điểm đỏ, không khác nào trồng đỏ hột gà trong ấy đúng ngày tháng. Quá nên hình thì chỗ điểm ấy đỏ trong cục máu bắt đầu làm bộ đầu nơi mỏ ác, nhưng mỏ ác có một đường lưu thông tại xoáy bộ đầu gọi là minh triết ấy, nó sẽ lưu thông 8 sợi dây gân để cho điển chạy châu lưu bản thể cũng phải do nơi nguyên tử của trời, rồi ngũ tạng cũng phải tuân theo điển ấy được phục vụ làm việc sai khiến cho thai. Thai có đầu mình tay chân ngũ tạng mới biết cựa quậy la khóc, sự đau sự nhức biết sự sống sự chết, đó là bộ máy thiêng liêng. Ông Tư thì nói là cái này là bộ máy thiêng liêng, mà thầy thầy nói là bộ máy huyền vi của không khí để vận động cho ngũ tạng gọi là ngũ hành, làm việc cho đúng theo đề mục của hành sự phục vụ nơi minh triết là nguyên tử của trí ý, thì ở trên bộ đầu gọi là mới tạo càn khôn tỏa một vòng. Càn khôn ở đây là cái bộ đầu của mình đó, là càn khôn nó tạo ra cái bộ đầu đó, kêu là tạo càn khôn. Còn câu vật người mới tạo rồi sau diệt là nhờ đến điển quang của mình phải biết, đó là đạo lý minh triết. Còn còn câu mẹ cha ân ái kết thai lòng nghĩa là cũng do một phần của bản thể cha mẹ sinh ra chúng ta, nhưng hồn ta ở trên trời sai sai xuống sao không cho sống bền bỉ như trời mà ta phải chết, tại sao vậy? Thưa các bạn, bởi vì chúng ta là một vì sao ở nơi trời có lỗi nghịch với trời đất. Khi trời sai xuống thế gian là một trại tù đã nhốt cái hồn tội lỗi. Khi ta mãn hạn tù đầy, ta sẽ chết và bỏ xác, hồn sẽ trở về cảnh cũ quê xưa. Rồi.
Còn gì đâu anh Bảo.
Còn nữa mà chắc dài lắm hả?
Dạ cho nên đâm ra
Hay
em nghĩ cái
đọc
phần đó
nhiều à? Nhiều đó
hồi nãy anh Bảo có tóm tắt rồi á.
nhiều. Ừ. Đã
Dạ.
đọc nhiều đó cũng được thêm chút xíu rồi. Rồi.
Rồi bây giờ mình nói tiếp theo, hỏi tại sao là Khai Thiên Môn và sông Ngân Hà trong cái đời đạo song tu. Thì anh Bảo nói luôn cái phần Khai Thiên Môn với lại sông Ngân Hà.
Khai Thiên Môn là nó mở bộ đầu á, thì ông thầy ông có cũng có kể cái chuyện của ông mở bộ đầu như thế nào, mà ông Tư ông cũng có nói cái chuyện Khai Thiên Môn là cái bộ đầu mình nó có nhiều mảnh, nó khi mà mình lớn lên nó khép lại hết, khép kín lại hết, khi mà mình tu thiền á, nó mở bộ đầu, nghĩa là nó tét ra, nó kêu là tét tét bộ đầu á, thì tự nhiên hai cái mảnh xương nó giang ra, thì ở giữa nó có cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng đó thì cũng như là một con sông, thành ra nó nói cũng như là con sông Ngân Hà đó. Mà cái con sông này không phải là nước mà nó là điển, tại vì nước điển thủy điển tương giao mà, thành ra khi mà nó tét ra cái luồng điển nó lưu thông dễ dãi, nó ra vô dễ dãi, thành ra cái người nổ tét bộ đầu thì cái luồng điển nó giao cảm với bên trên rất là dễ dãi. Thì con sông nó, trong sông Ngân Hà nó cũng là con sông, là cũng như là điển chạy thoát ra, nó lưu thông dễ dãi. Liệu thêm gì?
Dạ, như vậy mới gọi là khai thiên môn đó. Khi mà cái bộ đầu mình tét ra đó, có cái con sông điển của đó rồi là cái sông Ngân Hà đó, thì mới gọi là khai thiên môn ha. Cho nên khai thiên môn mới gọi là tiểu thiên địa.
Trên cái đầu nó có cái huyệt cái gì đó,
huyệt đại trùy, đại trùy,
cái gì đó, cái bách,
cái bách hội hả,
đầu thành với cái gì đó,
nơi quần cung hả.
À.
Dạ, thì cái phần đó là khi mà nứt ra đó, thì cái phần hồn á, nó sẽ đi ra trên cái con đường đó. Khi mà nó nứt ra đó, thì phần hồn mới đi ra vô rất là dễ dãi. Cho nên những đứa con nít á, nó đi vô nó cũng dễ, mà đi ra cũng dễ. Thì cái chỗ đó đó là mới khai thiên môn. Mà khai thiên môn thì mới gọi là tiểu thiên địa. Là tại sao? Là tại khi đó mình làm chủ được cái bản thể này. À, mình gọi là chủ bản thể là vậy đó, chủ thiên, chủ của cái thiên địa này, mà của cái thế giới, mà cái thiên đàng mà nằm ở dưới địa, trong cái thế giới nhân gian, cho nên mới gọi là cái tiểu thiên địa đó. Khi đó mình mới được gọi là chủ nhân ông hay là chủ nhân bà, nghĩa là mình đứng nắm cái vị trí của mình rồi đó, nắm thật thụ.
Cái đó lòng từ đó nha.
Dạ, cái đó đứng nắm thật thụ nha.
Từ khó hơn ha.
Từ thì khó chịu hơn ha, cái chữ khai, cái tiểu thiên địa là ông phải đạo định nghĩa đúng mới gọi là tiểu thiên địa. Thì ở trong cái địa thiên địa này đó, có nói tới cái Mô Ni Châu và cái Hà Sa, thì chút xíu cái câu nói tiếp theo á sẽ dính tới cái vấn này này, cho nên em mới nói thêm. Trong cái câu mà ông Từ cũng có nói là cái chỗ mà khi mà khai thiên môn đó, là cái Mô Ni Châu đó là sẽ phát ra trước mặt để mình hiểu được trời đất, thông cảm được trời đất. Thì khi đó cái trí ý của mình đã được rèn luyện, có nghĩa là cái phần hồn mà được rèn luyện rồi đó. Thì cái khai thiên môn là như vậy, như anh Bảo đã từng nói rồi, cũng như cái mình khi mình khai được cái thiên môn thì mới gọi là tiểu thiên địa ha. Mình làm chủ được cái bản thể này mới gọi là tiểu thiên địa. Và cái sông Ngân Hà đó là cái sông điển. Rồi, câu tiếp theo, hết cái phần đề đà sông tu ha, thì trong những câu tiếp theo này nó có dính tâm tư, cho nên tại sao em không nói nhiều. Cái câu tiếp theo là nói về cảm giác của người khai mở ngũ tạng. Thì cái cảm giác của người khai mở ngũ tạng thì cái clip này nó tới mười mấy phút, thì trước đây mình cũng đã từng nói, bây giờ em chỉ tóm tắt lại. Và ở trong cái cảm giác khai mở ngũ tạng, thầy có nói tới cái vấn đề huệ can. Cái huệ can mở và nói về đại ngũ hành. Đó, cái bạn đầu đặt ra là huệ can mở và đại ngũ hành siêu cường ở bên trên là như thế nào. Thì cái clip này em chỉ nghe ở góc độ về cái đại ngũ hành thôi, còn cái huệ can nó như thế nào và các cái huệ khai mở như thế nào thì em sẽ nói thêm. Bây giờ mình sẽ nghe các clip của ông thầy ông nói về một phần của cái ngũ tạng của mình.
Thầy, lúc nãy thầy có hỏi con về nguồn gốc của những giọt nước mắt mà con không có thể trả lời được. Thầy có thể giải đáp cho con.
Cái gan con nó cũng như cái hồ chứa nước, mà khi kích động rồi nước mắt nó trào từ trong gan. Cho người tu thiền nửa đêm nhiều khi nghe băng cảm động cái tần số thầy căn nó mở ra, cái nước mắt chảy rồi nó giải trượt trong gan mà ra, cái trượt ở trong gan. Cho nên người tu vô vi nó sẽ mở ngũ tạng rõ ràng. Nó mở cái huệ trong phổi, là trong lúc bắt đầu bước vào mở cái huệ phổi, buồn vậy lắm.
Thấy mình cô đơn, buồn.
Mà trong cái nó buồn đó rồi, trong lúc mà trình độ mình tu khá, nó sẽ mở nữa. Nó đi tới cái chỗ cảm thấy du dương. Nói sơ sơ về cái phổi thôi, còn cái gan nó mở thì lúc đầu tiên muốn mở, tự nhiên mình tu để dẹp nóng mà sao nó nóng hơn. Nó nóng hơn. Nó nóng hơn một thời gian rồi. Nghe có cái gì cảm động là nó khóc. Cái gan nó cũng như căn nhà. Mình thiền cái, tự nhiên cái luồng điện nó nhẹ lên cái, nó cũng chảy nước mắt. Trong giờ thiền khóc hoài, chảy nước mắt hoài.
Cho nên
người nóng tánh luôn luôn phải mở cái gan gì trước. Nó mở ra thì nó phải khóc, nó phải giận, nó phải hờn, nó phải tủi thân. Nó đủ chuyện rắc rối cho nó rồi, lần lần nó đi tới bình giải. Ngồi nó nhắm mắt thấy màu đỏ trước. Sau cái đỏ đó nó mới đi tới vàng, rồi đi tới xanh. Lúc đó nó thích nói về chiếc
xanh da trời.
Nghe bất cứ những lời minh triết nào, từ đó nó sẽ mở thiệt nhiều. Nghe thấy con chim đang nói đạo cũng nghe.
Mình hiểu được tâm tình của con chim, mình cũng hiểu luôn nữa.
Cho nên thực hiện tới vậy là nó lần lần nó đi về thanh tịnh. Cũng như phổi mở, gan mở, tim mở, lúc nào cũng vui. Tim gan dạ lắm, cái tội lỗi gì nó cũng nhìn nhận và nó tự thanh lập. Cười vui thấy thế sự, không có gì thật, bị bám cái tạm và đau khổ mà thôi. Một cuộc thay đổi của bao tội bao tử cũng vậy, ăn dữ lắm rồi thét không còn ăn, rồi thét nhịn không ăn nữa,
lấy ăn
những nguyên khí của cả con
vũ trụ.
Lúc đó nó cũng mở, nó điều hòa cái thận rồi thì nó thấy nó yêu đời lắm, thích lắm. Đàn ông thích đàn bà lắm. Rồi lần lần tu nữa nó quán thông đối phương, nó quán thông thấy cái khổ của đối phương cũng như cái khổ của nó. Lúc đó nó không có những niềm vui.
Cho nên trong ngũ tạng mà được ướm mở như vậy là tiến tới Mô Ni Châu sáng suốt, mình mới đi tới Huệ Nhãn được. Sau ngũ tạng mà khai thông rồi là ngủ vững nhẹ rồi, khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng đều nhẹ hết. Nó bây giờ nguyên điển của ngũ tạng lên trên bộ đầu và nó quy một trong chân tâm hào quang. Mình cảm thấy mình ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Nhà này nhỏ hẹp lắm, tôi ở chỗ kia rộng hơn. Cho nên tới đó hòa tan với luồng điển của vũ trụ mà hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình mới thấy thương yêu muôn loài vạn vật vô cùng. Từ lúc đó mới hiểu hai chữ quyền vi. Cho nên lúc đó cái nhìn của con người nó thay đổi rồi, nó khác. Cái chuyện nhỏ thiệt nhỏ ly thi nó cũng hiểu. Cũng như ông bác sĩ mà có cái ống dò, mình cặp mắt lại nó mở trung tâm, mình thấy siêu diệu vô cùng. Chỗ nào cũng có sự sinh tồn tiến hóa rõ rệt, thấy sự trao đổi vay trả rõ rệt giữa càn khôn vũ trụ và bản thân chúng ta. Lúc đó mới đi về khoa học quyền bí, thật sự thấy rõ rệt và trực diện rõ rệt. Ngày hôm nay tôi nói có ghi băng và nói sơ thôi chứ không có nói hết, còn nhiều chuyện nói nhiều quá các bạn không có chứa nổi. Và tương lai các bạn sẽ đi từ bước một, tới lúc đó các bạn nghe lại đúng đường nên như vậy. Con người nó trẻ lại đi, nó đổi cái tâm thức phàm tâm đi trở về điển giới rồi. Lúc nào nó cũng sống trong điển giới, hưởng những cái thanh quang ở điển giới. Cho nên tu thanh thoát ở chỗ đó. Người tu không có cần son phấn nhưng mà vẫn đẹp. Cái đẹp hồn nhiên, tròn trịa, không có thiếu một khía cạnh nào hết. Vì nó trực hưởng cái thanh quang và chế tạo vạn linh tại thế gian. Có hiền trong sự hiểu biết và thông cảm, không có hiền trong cái ý ngu muội. Cho nên nhiều người nói tôi ba phải, tôi thấy cái nào cũng hay, tôi nói cái nào cũng hay. Họ nói tôi là ba phải, cái gì cũng phải hết. Vì tất cả là trình độ đang tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính nó, có gì kêu mà không phải. Nhưng mà nhiều người hỏi qua tôi thì tôi cũng nói đơn sơ không có gì, nhưng mà về họ cảm thức được cái phần thanh nhẹ trong khối óc của họ. Tại sao? Họ đã bỏ phế cái phần thanh quan của họ ở bên trên. Ngày nay họ đến với tôi nhắc lại cái phần thanh quan đó, thì họ tương ứng được và họ hướng ngay cái chỗ đó. Nên nó ngồi ở đây thấy một con người, nhưng mà con người này nó khác hơn những con người kia. Mà con người kia đến lại được hưởng cái phần của nó chứ không phải phần của tôi. Nhưng mà tôi nhắc lại đem trả cho nó mà thôi, nó nhẹ đi. Ở đây nó không còn buồn hận, không còn khổ tâm, chính nó quên nó mà thôi. Nói nữa đi cho nó vui. Bây giờ nó vui rồi đó, mặt tươi rồi, rõ kiến rồi nữa, mặt tươi. Không có buồn như nãy nữa, đừng thèm buồn nữa.
Cảnh đời là bãi trường thi, thi các bạn chỗ đó. Để các bạn hiểu tâm can các bạn đang ngự không? Các bạn thấy ngũ quẩn các bạn đang ôm đó, đã mở ra coi chưa? Nên là mau mau thanh tịnh đi, mở ra xem. Không có gì chê mà khen khi mình phát lên ở đây. Mà trong thực hành mới đạt được. Còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ. Không phải. Tôi đã làm con người trước kia cũng như các bạn. Không biết được. Chọc cái là giận rồi. Nghĩ chuyện trả thù. Bây giờ không có thật. Không bao giờ. Thấy giả học một trường liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên, thì mình không thấy cái chuyện gì mà thấp lỗ. Nhưng mà cái nào cũng đem lại cái lơ lắng cho chính mình. Làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội kích tâm. Tu cách này sẽ mở ra càng sản xuất. Việc làm của chúng ta không có bị quan phí. Trước kia các bạn có làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy rằng nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tôi. Hoàn cảnh là ân sư nó đẩy tôi tới chỗ này. Tôi làm bậy tôi sợ quá, tôi trốn tránh, tôi tìm đường tôi tu, tôi mới ngộ được pháp đi, tôi mới thấy trời Phật, tôi mới thấy tội. Phải hoàn cảnh là ân sư. Cho nên nhiều người bây giờ nó ôi cho tôi tu, tôi làm bậy tôi sợ quá, không có sợ. Lầm lỡ thì ai cũng có, mình biết sửa là mình tiến. Chịu sửa là ông trời xóa. Mà không chịu sửa là sự tự chôn vùi sự sáng suốt mình là thôi.
Rồi. Anh Bảo nghe anh Bảo. Dạ. Tại sao em cho coi cái hình này? Tại trong cái clip bạn Đạo hỏi thì nó rất là dài. Em không thể nào cho nghe rất là dài. Tại vì cái này em cũng đã chừng cho nghe rồi. Em chỉ tóm tắt cho bạn Đạo dễ thấy mà thôi. Thì đây là cái ngũ tạng khai thông mà.
Bạn Đạo có thấy hình lớn không?
À, dạ. Em muốn hỏi bạn Đạo có thấy không? Anh Bảo hỏi thử bạn Đạo thấy không?
Mở lên, không có mở mic được.
Mở đi, anh Bảo mở mic đi. Hỏi coi bạn Đạo có nghe không? Bạn Đạo có thấy cái hình nó to không á?
Khoan đợi chút mà. Rồi, bạn Đạo có
thấy. Thấy.
Ok.
Thấy to phải không?
Thấy anh Bảo, thấy anh Ly, thấy.
Dạ, rồi được rồi.
Thấy to là được rồi, ok.
Rồi. Rồi bây giờ ha, em tóm tắt lại trong cái ngũ tạng của mình này ha, có tạng tâm, can, tỳ, phế, thận. Thì những thức ăn á vô là chua là vô can. Là vô cái mọc á, còn đắng thì vô cái tim, ngọt thì vô cái bao tử, cay thì vô cái phổi, cái thận thì là đồ mặn nó vô. Ông thầy có nói đó, có cái á, thầy nói cái thận là màu trắng trong, có cái thầy nói màu trắng, có thấy thầy nói màu trắng trong, có nghĩa là sông suốt. Còn cái, anh Bảo tắt cái mic giùm em, cái của ông thầy mình nói màu xanh hồi nãy đó, ông nói là màu xanh da trời ha, còn ngoài đời đó là nói là màu xanh lá cây. Thì ở đây mình chỉ nói theo của ông thầy ha. Thì cũng như các thức ăn mà vô thì nó vô như thế này. Mà khi mở đó thì các cái tạng này nè, nó sẽ tách ra. Những cái phần này nó sẽ tách ra. Cái nào nó cũng ra riêng của nó, mỗi cái tim, tâm, can, tỳ, phế, thận nó tách ra. Và khi mà nó tách ra rồi đó thì nó phát sáng. Khi nó tách ra là nó phát sáng nha. Nó bắt buộc nó phải phát sáng. Nó phát sáng như vậy mới gọi là huệ. Huệ này mới chứ có huệ can, huệ tâm, huệ tỳ, huệ thận, huệ phế thôi. Cái này là huệ của ngũ tạng nha. Cái này là huệ của ngũ tạng ha. Khi mà tách ra đó gọi là huệ đó, là huệ của ngũ tạng. Còn cái mà bạn đạo hỏi cái huệ căn á, thật sự cái đó là huệ can chứ không phải huệ căn. Hồi nãy thầy nó có nói cái huệ can á thì giống như cái gan, như cái hồ chứa nước. Bây giờ em sẽ cho nghe coi cái phần này ha. Cái gan nó giống như cái hồ chứa nước. Hồi nãy thầy có nói á, cái gan nó giống như cái hồ chứa nước vậy đó. Khi mà mình ngồi thiền đó, khi mà mở cái huệ can á thì mình cảm thấy nó trào nước mắt ra. Cái tánh nóng nha, lúc đó cái tánh rất là nóng. Và khi đó nó, cái phần của mình lúc mình cảm động á, mình dễ khóc lắm. Nhưng mà sau đó thì nó hết nha. Còn cái phần tỳ á, là cái bao tử đó, khi đó mình ăn nhiều lắm. Nhưng mà sau một thời gian mà khai mở thì nó không có ăn nữa. Nó không thích ăn nữa, nó hết muốn ăn rồi. Thì nó chỉ ăn cái trực tiếp mà thôi. Còn cái phổi đó, là cái huệ phế đó, thì lúc đó là thầy nói cái huệ phế nó giống như là cái dù che cái ngũ tạng vậy đó. Là cái huệ phế nè. Thầy nói cái phổi nó giống như cái dù che ngũ tạng vậy đó. Dạ em không biết sao bên đây nó bị dính cái này. Em biết sao giờ. À đây. Rồi. Thì á, khi mà cái phổi mà nó khai mở thì nó buồn ghê lắm. Thấy mình cô đơn. Nhưng mà sau cuối cùng thì nó thấy mình du dương. Có nghĩa là mình đã mở được cái huệ phế. Ha, cái khai mở được cái huệ phế. Và cái thận. Thì cái chỗ cái thận của mình đó là phía sau đó mình không thấy ở đây. Thì khi mà cái thận nó khai mở đó thì mình lại thích đối phương. Đàn ông thích đàn bà thích đàn ông. Thì cái huệ thận này mà khi mà nó khai mở đó thì có cái cảm giác là nó có bị dục cho đó. Nhưng mà sau đó thì nó hết dục, nó diệt dục được ha. Thì mình mới hiểu được cái bản thể mình là một cái huyền vi. Hồi nãy thầy có nhắc về cái huyền vi đó. Tim, gan, tỳ. Tim thì lúc mình thấy tim á, cái huệ tâm á, nó mở đó thì lúc đó khai mở đó thì khi đó mình sợ, sau đó mình hết sợ.
Đi ra nó mở cái quỷ môn quan không?
Dạ nó, cái phần mà quỷ môn quan á, bây giờ em cho thêm về cái hình của thầy, em sẽ nói về cái phần câu tiếp theo. Đó khi mà cái chỗ phần này nó mở đó, cái phần mà hệ tim nó, cái hệ tâm mà nó mở đó, khai mở đó, thì lúc đó mình qua cái quỷ môn quan thì mình sợ ma lắm. Thầy nói đi đâu cầu tiêu cũng sợ nó. Thì cái khai mở cái ngũ tạng á, chút xíu nữa mình sẽ nói thêm về cái câu huệ. Thì bây giờ em nói cái khai mở ngũ tạng, khi mà hôm trước mình có nói đó, khi mà khai mở đầu tiên của ông Phật đó là về cái đốc mạch, thì cái điển ở phía sau nó xung lên bên đỉnh đầu. Thì sau khi đó đó, cái bản thể này mà khai mở thất trùng la võng, khai mở tất cả đều khai mở ha. Thì cái ngũ tạng mà khi mà nó khai mở đó, khi mà cái nhâm đốc tương thông rồi đó, và cái lúc đó đó là cái phần này nó sáng lên, cái ngũ tạng nó cũng khai, nó sáng, đó là huệ đó. Thì khi mà huệ này rồi đó, thì cái chỗ này là cái sơn đình, sơn đình nó cũng sáng luôn, nó phá được cái sơn đình này luôn. Nó phá được cái sơn đình này luôn ha. Lúc mà phá được cái sơn đình, cái sơn đình này nó nằm ở nguyên cái thầy chỉ ở chỗ này. Thì nguyên cái chỗ cái sơn đình này đó thì nó phá, để cái phần hồn nó phá được cái bức tường đó nó mới đi ra. Thì khi mà cái ngũ tạng này nó khai mở, nó huệ, nó sáng lên á, thì tự động cái sơn đình nó cũng phá ra, thì cái bộ đầu nó tự nhiên nó sáng. Khi đó cái ngũ uẩn nó cũng sáng luôn, tại vì cái ngũ tạng nó đi lên ngũ uẩn và ngũ uẩn nó phát cái hào quang. Khi mà sơn đình phá là cái ngũ uẩn nó phát cái hào quang liền ha. Cái ngũ uẩn nó phát liền cái hào quang, nó sáng hoài luôn đó. Nó cứ sáng hoài như vậy đó. Thì á, khi mà cái ngũ uẩn mà nó sáng hoài đó, thì cái người đó nói đạo rất là ổn định và không có bị dấp. Và cái người đó xuất ngôn là trung dung ha. Lúc nào cũng nói vậy hoài, một cái ngôn ngữ, cái ngôn từ như vậy và cái chân lý nó như vậy, nó không có sai. Và cái người đó đó làm cảm động lòng người. Đó là ông Phật đó. Khi mà khai thông rồi, cái đó đó, khi mà cái Môn Đi Châu đi ra đó, mới gọi là huệ. Cái huệ hồi nãy là mới có huệ ngũ tạng hoặc là tim hoặc là nhãn nhĩ tỷ thiệt, nó mới có huệ về phía trên đầu và cái huệ ở phía dưới đây thôi. Nhưng mà khi Môn Đi Châu đi ra đó là nó sáng hoài đó, nó gọi là huệ. Ông Tư cũng nói cái đó. Ông Tư nói là khi mà cái huệ có nghĩa là cái Môn Đi Châu nó xuất ra. cái mô đi châu nó xuất ra. Tại sao? Là tại vì khi mà mô đi châu mà nó xuất ra đó, cái huệ nó cứ đi hoài mà nó sáng hoài và nó hiểu vô cùng. Hãy đi ra là nó hiểu hết mọi thứ, nó hiểu từ càng khôn vũ trụ, nó hiểu hết. Và trong thời gian rất là ngắn, khi mà nó xuất ra vậy trong 15 phút là nó thu hết mọi chuyện. Nó thu chứ, nó thu bằng điển nha, nó thu bằng ánh sáng chứ nó không có thu bằng cái lời nói nha. Nó đi ra là nó cứ thu bằng cái gì nó thấy, nó chụp vô. Thì cái mình cảnh này nó phục hiện trở lại khi mà cái phần hồn nó quay trở về. Cho nên á, cái phần mà huệ đó, mới đầu mình nghe đó, mình tưởng á, huệ là chỉ có khai mở cái lũ tạng này thôi. Không phải, huệ là khi mô đi châu nó xuất ra. Tại vì ông Tư có nhắc tới là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mà nhãn nhĩ thiệt tỷ thiệt ý đó là ngũ ẩn rồi, nó mới có ngũ ẩn à. Mà cái thân là nó dính tới toàn bộ cái bản thể, là có nghĩa là từng xớ thịt,
toàn thân phát quang,
toàn thân phải phát quang, tất cả cái này đều phát quang hết, từ quang đó
vậy là thành chữ đà rồi.
Dạ, nó toàn thân này nó phát quang từng xớ thịt, thì nó đi ra từng xớ thịt nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó. Thì cái ông Phật ông sáng toàn bộ vậy á, nó sáng toàn bộ cái bản thể của ông vậy đó, thì khi đó mới gọi là huệ.
Đà ấy bao vàng, bao trùm,
bao trùm khắp cả đó. Dạ, mới gọi là huệ đó.
Còn cái huệ tâm?
Cái huệ tâm là mới có nói cái huệ tâm thôi. Mới có một cái huệ đó thôi. Cái huệ tâm đó là cái người đó rất là, cũng là Phật rồi đó. Tại vì nó sáng suốt rồi. Và cái huệ tâm đó khi mà hai cái nhâm đốc này tương thông, là tự nhiên cái hào quang này nó sáng lên, là huệ tâm khai đó. Là cái tâm này là ý nói, thầy nói là tâm là cái chơn tâm á.
Cái đỉnh đầu ha.
Dạ, còn cái huệ tâm hồi nãy á, là trong cái ngũ tạng nha, mới có tâm can tỳ phế thận thôi.
Huệ tim.
Dạ, tim á. Còn cái tâm mà thầy nói pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai đó, là cái phần đó nó phát sáng à, nguyên cái phần này nó phát sáng à.
Vậy cái huệ là nó bao trùm hết à?
Huệ là cái mô ni châu á, khi nó đi ra đó nó thu, nguyên châu nó là huệ đó, thầy nói ông Tư cũng nói vậy mà thầy cũng nói vậy, mà khi đi mô ni châu đi ra đó nó gọi là huệ, là tại nó gọi là vô cùng, coi là nó thâu nó đi ra nó cứ sáng hoài vậy, nó cứ bay trong vũ trụ và nó cứ thâu.
Vậy là cái giai đoạn cuối cùng mô ni châu nó ra là
huệ,
mấy cái kia là nó mở hết rồi đó ha.
Nó mở hết toàn bộ, cho nên mới gọi là trụ định huệ. Trụ có nghĩa là thể xác này phải trụ thể xác này nó trụ cứng lại, có nghĩa là ông Phật ông ngồi như một cái tượng vậy đó, có nghĩa là bất động chư điển, không có cái gì mà đi vô ông được. Ví dụ như con bò, con rắn bò ngang cũng không sao, con muỗi đi ngang cũng không sao.
Nghĩa là ngồi cứng đơ vậy đó.
Cứng đơ, cứng ngắc như cái tượng vậy đó, mới gọi là trụ.
À,
trụ là phát sáng nha, trụ là phát sáng.
Chi lúc mà mình ngồi thiền định, ông biểu mình ngồi ngay như Đức Phật vậy, không có cục cửa ha.
Dạ, khi mà nó rút mà nó phát sáng rồi đó, thì nó trụ á, là nó phải xuất và nó có ánh sáng. Hãy trụ là có ánh sáng à, bắt vậy buộc nó phải có ánh sáng.
Trụ là như vậy chứ đâu phải là tập trung phải không?
Dạ, chứ không phải tập trung, mình mới có gom ý thôi, mình chưa có đủ trụ. Trụ là phải xuất và phải ánh sáng đi ra.
Nguyên cái điển nó rút lên là con người nó không có cục cửa được, nó không có muốn méo mó được nữa không?
Dạ, méo không được, tại lúc đó nó rút rồi, nó đút thẳng để cho cái mô đi châu nó đi ra. Và em cũng nói thêm, khi mà trụ là định á, định rồi là phải xuất ra. Tại vì khi cơ thể mà nó quân bình á, ngũ quẩn khai thông, ngũ tạng khai thông, thì cái quân bình cái phần này nó phải sáng nha. Cái phần này phải sáng và cái phần này phải sáng. Cái phần đầu này cũng phải sáng để cho ổng bắt đầu thuyết pháp đó. Thì cái trụ định huệ đó có nghĩa là nói về cái phần hồn của mình ra cái phần mô ni châu rồi. Ha? Từ
như
cái
như vậy thì cái huệ tâm nó phát rồi mô ni châu nó mới ra sao?
Thì huệ tâm phát là mô ni châu nó đi ra rồi, cái đó huệ tâm là cũng như cái phần hồn rồi, cái tâm nó sáng rồi đó. Cái tâm nó sáng cũng giống như mô ni châu thôi. Ví dụ nó ở trong bản thể thì nó ngồi trong cái huệ, còn nó đi ra khỏi bản thể nó là mô ni châu vậy thôi. Dạ. Trong cái câu tiếp theo đó là có nói tới cái phần định huệ tròn đầy, cho nên em mới nói thêm về cái phân đề huệ. Cho nên khi mà một ông Phật đó, ổng có định rồi đó, thì ổng phải xuất ra, bắt buộc ổng phải xuất ra. Khi ổng định là ổng xuất ra, mặc dù ban ngày ban đêm thì cũng vậy nha. Thì cái mô ni châu nó đặc biệt chỗ như thế này. Khi đi ra hồi nãy thầy có nói đi ra là có màu đỏ, màu vàng, tới màu xanh da trời đó. Còn cái màu trắng và màu đen đó, cuối cùng đó, khi mà cái màu trắng, màu đen cuối cùng đó, thầy nói là ngũ sắc ngũ quan là ban ngày vẫn thấy nha. Màu sắc nó vẫn thấy ban ngày, mở mắt vẫn thấy nha. Nhưng mà khi mà vô tới huyền sắc huyền quang đó thì nhắm mắt lại mới thấy nha, chứ mở mắt không có thấy. Huyền sắc huyền quang là có nghĩa là sao, là nó tối hù à, nhưng mà nó sáng một cách rất là lạ thường, là nó nhờ cái huyền quang ở bên trên chiếu xuống cho cái huyền quang trong cái bản thể, có nghĩa là cái ánh sáng đen đó mới thấy được. Thì khi mà cái huyền sắc huyền quang đó là cái màu sắc đen và màu sắc đó nó bắt đầu nó sáng lên, nó tại màu đen thì tới tối hù nó không thấy. Nếu không có huyền quang, có những cái ánh sáng của bên trên mà chiếu xuống á, cái huyền quang nó không có phát sáng làm cho người ta mình không có thấy được bằng mắt thường. Ngay cả phần hồn mà nếu không có ánh sáng vô nó cũng không thấy nữa. Thì khi cái huyền quang ở bên trên mà chiếu xuống nó, cái hồn nó mới đi ra được. Nhớ nha, khi cái huyền quang mà chiếu xuống rồi đó, ngũ sắc ngũ quang nó chưa có ra, nhưng mà tới huyền sắc huyền quang á, đủ các cái lực lượng rồi đó, tròn đầy rồi đó, thì cái mô đi châu nó mới xuất ra được. Nhớ nha, cái huyền quang đi vô cái ánh sáng của ông trời chiếu vô đó, thì cái phần hồn nó mới nhẹ, bắt đầu nó nhẹ như lông hồng, tự động nó xuất ra một cách rất là nhẹ nhàng và rất là thanh nhẹ. Mà nhờ cái huyền quang ở bên trên chiếu xuống nó mới ra được nha. Không có cái đó ông Phật ông không có đi ra. Tại vì nhớ là khi ông đi ra nó có một cái lực hút rất là mạnh. Khi cái môi châu đi ra, vừa ra khỏi cái chán này nè, nó có một cái lực hút rất là mạnh nó rút lên. Ông thì lúc đầu là đi vậy thôi, chứ thực sự sau này ông đi vậy nè, ông đi thẳng lên vậy nè, thì ông phải có một cái lực rất là mạnh. Cho nên sau này ông đi rất là xa là vậy đó, ông đi lên tới hư không là vậy đó. Là tại vì nhờ cái môi châu nó thành cái ánh sáng rồi, nó chỉ có một ánh sáng mà khi bắt đầu cái huyền quang nó chiếu vô là giống như là ông là một cái chiếc máy bay đó. Ông nói giờ báo động nha, bắt đầu chuông bình sáng là tự nhiên trên này nó phóng đi ra liền, chỉ ở trên nó hút một cái lực hút rất là mạnh hút lên, mà nhờ cái huyền quang ở bên trên ông mới xuất ra được nha. Cái hồn mới xuất nó cũng phải có trật tự như vậy đó, nó mới đi được, chứ còn khơi khơi không thể nào đi được. Có những người nói thầy con nằm con sức đi quá trời luôn, con không có thiện, nhưng mà sao con thấy cái đầu con 24/24 niệm Phật hoài. Cho nên nằm ra cái đó là mình hiểu là mình nghe thôi, chứ mình không thể nào mình dựa vô cái lời đó nó được. Ông Phật ông đi ra một cách rất là bài bản. Nếu mà mình không gom lại mình nghe đó, mấy trăm cái clip em nghe em mới hiểu được đó. Chúng như hồi nãy sau khi là Bảo đọc cái bài thơ đầu tiên chữ Nam đó, em mới hiểu được ông Tư ông nói cái gì. Có nghĩa là mình nghe nhiều cái clip như vậy, và nhớ là phải có thực hành mình mới hiểu được. Nếu không thực hành, một người mà không thực hành á, bây giờ có giỏi cấp mấy ở thế gian cho một cái này vô, không thể nào hiểu được, không thể nào giảng giải được đâu.
Vào hết trường đám băng của thầy đang nghiên cứu thử coi.
Không được, không có thực hành không thể nào hiểu được. Làm sao mà ra được huệ, và cái huệ là cái gì? Không hiểu đâu.
Tại vì giảng thường thôi, thầy nói nhiều khi thực hành rồi không biết bao nhiêu năm sau mới hiểu, mà không thực hành thì sao hiểu nữa.
À, cho nên ra cái cơ thể huyền vi này nó dễ sợ lắm. Nó rất là dễ sợ. Khi ra nó cũng phải đủ đầy đủ các yếu tố nó mới ra được. Nhớ nha, cái sơn đình là khi mà ông phá cái này, ông nói ông phá cái sơn đình này đó, thì khi đó đó ông phát ngôn là chỉ có trung dung thôi nha, xuất ngôn ra là trung dung. Ông Phật là ông là như vậy đó.
Bởi vì trung dung đại đạo hả?
Đúng rồi, và ông là rất là nhẹ nha, nhẹ như một cái, mình nói lông tơ cũng chưa đủ, tại cái nó rất là nhẹ và rất là nhanh thì nó mới đi ra được khỏi cái đỉnh đầu, còn nếu không nó không ra được. Bằng thấp thì có thể đi đây được, có người người ta cũng đi ra mà người ta không phải, không có đi theo như ông Phật, cũng nghĩa là người ta không có phát cái cơ thể này được, nó không có khai mở cơ thể được, nhưng mà tại họ tu được nhiều kiếp họ cũng ra. Có người hỏi em chứ có người tại sao thấy nằm cũng ra đi ra, thì những cái đó là những cái cảm giác của người đó đi ra, là tại do họ tu quá nhiều, có nhiều kiếp trước họ cũng có thể họ tu, họ xuất một cách theo một cái thần lực nào đó thôi, chứ không phải xuất theo bài bản của một ông Phật. Một ông Phật đi ra phải có trật tự, cũng giống như thầy nói một chiếc máy bay đi ra phải đủ các câu hỏi, nó quân bình nó phát sáng, đầu tiên là cái chỗ này nó phải sáng thì khi đó nó mới thâu lại được. Khi đi một mô đi châu đi ra mà nó không có gì thâu lại, nó về nó không nhớ, tại nó đi rất là nhanh nha, đi có 15 phút quay trở về là thu biết bao nhiêu chuyện á, cho nên thầy cũng đi dữ lắm á đó. Bây giờ câu bạn đạo hỏi, bạn đạo hỏi gì chứ, ngũ hành, đại ngũ hành, cái chỗ hồi nãy thầy có nói đại ngũ hành siêu cường ở bên trên, thầy anh Bảo hiểu như thế nào? Đại ngũ hành siêu cường ở bên trên, hồi nãy thầy có nhắc cái trong cái clip
thì ở dưới này, bên trong mình nó ở dưới thế gian nó có ngũ hành, ở bên trên nó cũng có ngũ hành không?
Dạ, đại ngũ hành, cái câu này dính tới đại ngũ hành. Thật sự đại ngũ hành á thì ông thầy ông chưa có nói, ông chỉ nhắc với thầy thôi, nhưng mà cái này em biết ông dựa trong cái Thiên Đàng Du Ký ha, thì mình học thêm chút xíu chỗ Phật Thế Công, nhưng mà mình không phải lúc nào cũng dựa hoài nha, tại vì mình không có tài liệu phải dựa theo thôi ha. Thì cái ngũ hành là gồm có cái mộc công, kim mẫu, hỏa tinh, thủy tinh và hoàng lão. Thì năm cái người này là nắm cái ngũ hành của trời đất, nhưng mà cái cuối cùng cái ngũ hành của cái càn khôn vũ trụ vẫn do ông trời nắm, cũng như cái mạng môn mình cũng do ông trời nắm, ông thu hay ông phóng là do ông nha. Thì cái đó là cái đại ngũ hành. Đại ngũ hành ở bên trên là do năm cái vị đó là mộc công, kim mẫu, hỏa tinh, thủy tinh và hoàng lão, ba cái năm cái vị này nắm cái ngũ hành của loài người và sanh ra loài người ở trên thế gian này. Nhưng mà thật thụ thầy nói á, thầy chỉ nói là ông trời ông nắm ngũ hành của càn khôn vũ trụ, ông muốn thu ngũ hành của mình lại hay là ông phóng ngũ hành mình ra là do ông nha, ông quyết định. ha, nhớ nha, cái đó là do ông trời ông quyết định ha. Bây giờ mình hai câu mình giả nói rồi ha, huệ căn chứ không phải huệ căn nha. Cái này huệ căn là khác nữa, huệ căn là cái người nó có căn huệ đó, người ta ngoài đời người ta nói gì, nhưng mà ông thầy ông không có dạy huệ căn, nhưng mà em biết nếu mà đúng chữ của vô vi mà nói huệ căn á là phần hồn đó, đó là Mô Ni Châu đó, chứ không phải gì khác, nhớ nha. Để trụ định huệ, trụ là phải xuất ra nha, trụ là phải xuất ra, phải có ánh sáng mới là trụ, định cũng vậy, định cũng vậy, định cũng phải xuất ra mới gọi là định.
Định là xuất á.
Dạ, định là xuất ra đó. Cái này ở trong phương pháp công phu mình có nói về thiền định, mình có cho nghe rất là nhiều clip, nếu bạn nào muốn nghe thêm thì em cũng đã đưa lên cũng rất là nhiều clip mà bữa em có cho nghe đó, về định đó.
Định là phải xuất.
Và huệ có nghĩa là cuối cùng, nó là huệ rồi, tất cả đều phát sáng, toàn thân phát quang ha, khai mở ngũ tạng, ngũ uẩn cũng phát sáng, cũng huệ, ha, nhãn nhĩ tỷ thiệt. Và ý có nghĩa là cái bộ đầu á, là cái bộ óc á, là cái đó là phải phát sáng. Và cái thân có nghĩa là bản thân mình, cái nguyên cái thân này từ sớ thịt đều phải phát sáng thì lúc đó mới gọi là huệ ha. Cho nên trụ định huệ, mà nếu mà không hiểu á mình sẽ nói không có chính xác. Bây giờ em nghe nhiều clip và nhờ cái củ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, em mới hiểu được cái huệ là gì. Chứ trước đây em chỉ hiểu huệ là chỉ ở góc độ mở huệ, khai huệ thôi. Nhưng mà bây giờ mình hiểu sâu hơn, đó là Mô Ni Châu ha, cuối cùng vẫn là phần hồn, đó là huệ. Tại phần hồn mới ra lúc nào nó cũng sáng vậy đó. Còn phần hồn mà không sáng là cái đó là do cái đó là căn cơ của người đó chưa tu đầy đủ, chỉ có thể là họ xuất ra thôi. Chứ còn phần hồn mà đúng thức giác rồi đó, đó là tự giác, đó là hào quang đó, thì đó là huệ của một ông Phật đó. Mà thầy nói trong 5.000 người mới có một người, thật sự trong bao nhiêu triệu người mới có người mới đúng. Rồi, câu tiếp theo gọi là định huệ tròn đầy. Đó, hồi nãy em mới nói về định rồi đó, trụ định huệ đó. Bây giờ mình nghe ông thầy nói về định huệ tròn đầy.
Trong khi thiền định, muốn định nhiều thì trí, huệ nhiều thì cố. Muốn định huệ xong là thì phương pháp. Làm sao như này thầy chỉ dẫn được.
Định chưa định được, mà đọc lý thuyết là định huệ xong hành là liên cố. Cái đó là cái lý thuyết điên cuồng. Dùng kiên thấp mình định, đạt tới cái định chưa? Cho nên phải hành đúng mức quân mình nó mới định. Tự nhiên họ nó mới huệ. Huệ là nó hiểu nó nhiều hơn, thích tâm chứ không huệ đi dồn vợ chồng ta ngủ đâu mà điên. Sao? Phải hiểu cho đó. Cái huệ này là thích tâm. Lắm cũng từ bi khai triển thích tâm. Mình định huệ tròn này.
Thưa Thầy, đây là câu hỏi của anh Trần Bảo Nguyễn. Thưa Thầy, khối tròn sáng như viên bi, thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt, màu sáng như bạch kim, có phải là...
Nhất khỏa viên quang hàm vạn tượng.
Có phải là nhất khỏa viên quang hàm vạn tượng, hay là xá lợi phất?
Đúng.
Đó là xá lợi phất. Nhưng mà khi có khi không, tâm chưa thường trụ. Tâm thường trụ lúc nào cũng có. Và đó sẽ đi xa hơn nữa.
Thành thật cảm ơn Thầy.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra, kêu mình nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao?
Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, cứ mình nhập định. Định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Ha, định là thầy có nói rồi ha. Phải rút thanh nhẹ và tỏa sáng nha.
Định là xuất.
Xuất ra giữa trán luôn nha. Dễ sợ không?
Xuất ra giữa trán nó mới kêu là định.
Và tâm thường trụ là xá lợi. Nhớ nha, tâm thường trụ mới là xá lợi.
Tâm thường trụ là nó không có động nữa đó.
Là nó lên đỉnh, là nó lên đỉnh đầu, nó ngồi nó trụ hoài trên đó đó thì mới gọi là ý niệm. Ý niệm là sao? Tại vì khi nó lên trên đó nó ở rồi.
trụ ở trên đó là không có, nó không có bị hút ở dưới nữa, nó trụ luôn, trụ đỉnh nè.
Cái nhiệm vụ của ông Phật đó, khi mà ông lên cái đỉnh đầu ông ngồi đó, thì theo lúc mà ông đỉnh đầu hay là ba tấc đó, thì ông trịnh trụ trên đó hoài đó, thì ông có một nhiệm vụ duy nhất là ông cứ nam mô A Di Đà Phật, ông cứ làm hoài để chi, để cái hào quang nó cứ sáng hoài, thì lúc đó ở dưới này có thay đổi gì về cái không gian ở phía dưới này, có những câu hỏi gì thì cái phần hồn dưới này nó phải làm việc, cái phần dưới đây, cái phần thấp nhất nó phải làm việc, thì cái phần trên mà ông trụ trên đó đó, ông làm việc hoài, làm việc hoài, làm việc hoài, cho nên thầy mới nói là ông sống trong trơn tâm là vậy đó. Ông trên đó ông cứ chiếu xuống hoài thì cái bản thể này nó mới nói được, ví dụ cái vía nói hoặc căn trần nói đó. Đó là những cái phần mà ông Phật ông khác người thường là như vậy đó, mình không thấy, nhưng mà khi mình nghe kỹ lại mình mới thấy là đúng là trụ định huệ không phải đơn giản. Trụ là xá lợi rồi, đó là huệ rồi đó, đó là Mô Ni Châu rồi đó, hay không phải trụ là khó rồi ha. Định cũng vậy, định là phải phát ra liền, sáng liền luôn đó. Còn huệ là thành tròn đầy rồi, nó mới tròn trịa như hạt Mô Ni Châu, nó mới trong lành, nó mới trong sáng, tợ nguyệt tinh, nó là vậy đó. Đó là ông Tư đó. Tại sao hồi nãy em không nói nhiều là như vậy đó, khi mà nó hiệp một chỗ dường thu nguyệt rạng á, lúc đó nhìn bảo nó như trăng tròn vậy đó, nó tròn như cái mặt trăng. Ông thầy mình thì đã nói tròn như là sự trong sáng trong lành, đó là cũng là một cái hạt Mô Ni Châu vậy thôi. Cho nên cái vấn đề mà mình hiểu được đó là những gì em nói đó, là nhờ những cái clip em làm rất là nhiều clip về huệ và ngũ sắc ngũ quan thì em mới hiểu được nó là huệ gì. Khi mà huệ cũng vậy, nó cũng phải có huệ nhãn, huệ nhĩ tỷ thiệt, những cái huệ đó nó cũng liên quan tới ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, liên quan tới cái bộ đầu và khối óc. Thì khi đó đó cái bản thể này nó phải được lập lại trật tự một cách rất là quân bình, đó là cái mà ông thầy ông nhấn mạnh mình hoài đó. Cái phần huệ đó, thật sự nó còn một câu nữa, nhưng mà em nghĩ em tạm thời dừng ở đây để cho cái câu khác. Tại vì cái phần huệ mình nói như vậy cũng đã hiểu rồi, em nghĩ bạn đạo cũng hiểu rồi. Thì sao thì em sẽ nói thêm một cái câu về huệ. Bây giờ câu tiếp theo, anh Bảo nghe kỹ nha. Tại sao nói long thần hộ mạng? Bây giờ anh Bảo nghe nha, bạn đạo cũng nghe cái long thần hộ mạng nha.
Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái chí là tu, ngồi đó tu biết có đấng cha trời luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến, Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc rồi, phản trắc thì tự giật lấy mình. Và không có bao giờ tiến được, cho nên bị nạn không ai. Cái chuyện sờ sờ chứ sờ chảy nước mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Cứ không có. Nhiều cái xe đụng, chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. Chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn, không thấy, đụng cái rầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng đâu hay. Cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái việc ý này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí thì hiếu kỳ tốn tiền xe pháo mà mang nạn cho hết trước như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lên mình và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Ôi Điên kính thưa thầy rằng khi mà mình tập trung được điển rồi mình gửi cái điển thiện lành cho những người khác, thì cái điển đó là do nơi mình hay là cái điển đó do sự liên kết giữa mình và cái nguyên lý của cái điển của trung tâm càn khôn vũ trụ?
Do sự liên kết của phần thanh điển, cho nên người tu phải xuất ra, mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên. Cái tâm mình động nghĩ tới người đó thì người ta chuyên sinh rồi. Mình ở mình quan sĩ tới cái post của thượng đế rồi. Con người nó có long thần, có rồng, long thần hộ mạng, nha. Cho nên khi mà chú nhân ông tập trung rồi, sử dụng thì hai phương diện nó phải làm việc tiền, cũng như là cái đại thánh hải.
lúc đó tới trình độ đó thì mình muốn cái gì là Long Thần Hồng Ma phải làm.
Mình muốn hại người ta cũng được, nhưng mà tội mình phải mang. Như vừa rồi một trận bão ở mấy mấy người điện thoại tới hỏi, ông có thể dùng sức mạnh ông xin thần để ngưng 2 giờ được bão nữa. Nếu quý người, mấy người muốn có tâm, tôi sẽ chuyển vào đúng đồng hồ 2 giờ.
Trong cuộc đời con tạm mà cảm nhận mình có một chút thiền lương, cho nên nhiều khi con đã thoát khỏi những dính líu và nguy hiểm. Phải chăng vì cái bản chất con thiền lương mà được Long Thần hộ mạng?
Người hiền lúc nào cũng xuống sông, ngay trong viện gia đình cũng ký người hiền để có thể nghe về những việc tan tan.
Cái clip sau rất là hay mà không biết bạn Đạo nghe không, anh Bảo có nghe không? Trời, anh Bảo tóm tắt chư thần hay là Long Thần hộ mạng nha.
Long Thần là con rồng á. Thì nói Long Thần là hai vai, ở bên hai vai. Mà Long Thần có thể che mắt mình á, mình bị nạn hay là có thể giúp mình. Nghe cái clip đầu của thầy nói che mắt mình không thấy cái xe đó mình đụng.
Cái đó là hại á.
Bị nạn á. Còn cái Long Thần mà hai vai á là nó hỗ trợ cho mình, giúp cho mình thoát nạn. Rồi khi mà mình tu khá như thầy á, Long Thần của thầy cũng có thể giúp đỡ cho hết cơn bão ở Manila.
Đó, đó là Long Thần ha. Rồi câu tiếp theo. Đó là liên quan tới ngũ hành. Tại sao thầy nói hồi quang phản chiếu làm chủ ngũ hành trong thể xác? À, cái câu này cũng hay lắm này.
Quang phản chiếu là 1991 đại hội Montreal.
Bây giờ xuống lang bang, xuống thế gian đây, bây giờ làm ăn kiếp này kiếp kia kiếp nọ mất quân bình hết rồi. Bây giờ phút này mất quân bình là tại sao mất quân bình? Là không biết mình chết rồi sẽ đi đâu. Tôi làm ăn khổ cực thì tôi ăn no ấm, nhưng mà chút nữa tôi chết thì tôi đi đâu? Hỏi nhiều đó tôi bơ vơ rồi tôi mất quân bình giống như thằng say rượu con đó. Cho nên họ tu, họ tìm tàng trong cái sự quân bình và họ tìm rõ cái sự giải thoát, họ mới thích tu. Nó có một cái lễ sống rõ rệt cho họ, họ mới thích tu. Còn tu mà không tìm ra cái lễ đó, ai tu làm gì? Tất cả chúng mình đều có phải người ngu. Gạt người ta có dư mà, có dư đầu óc để gạt người ta mà tại sao mình tu? Thấy không? Là mình phải tìm một cái nào hay hơn và giá trị hơn để mình đi chứ. Mình đâu có đi tìm sự lũng bãi đâu. Ở đời làm ăn cũng khó khăn lắm, không có đồng tiền mà tu không chịu chấp nhận sự khó khăn làm sao mà thành đạo. Không có tôn giáo nào không bị khó khăn hết. Ngay những cái đại đạo tại thế nó càng khó khăn hơn những thiểu số này. Nhỏ thì gặp nhỏ khó khăn của nhỏ, lớn gặp lớn khó khăn của lớn. Và đây chi để nó thức tâm, để nó lập lại trật tự, để nó thích ứng trong cái bánh xe tiến hóa. Mà nếu không có khó khăn làm sao nó chịu sửa chữa mà để nó thích ứng trong cái bánh sơn xe tiến hóa của thiên cơ sắp đặt. Từ đây tới 15 năm thiếu gì chuyện thay đổi nữa. Không ngờ, không ngờ, không ngờ xảy ra luôn luôn như vậy. Không qua đi cầu này. Nếu mình không tu cái tâm cho nó vững, mà không nắm được cái luồng điển chủ trị ngũ hành của thể xác mình, kẹt hết. Tới giờ phút đó là bơ vơ rồi. Cho nên cái pháp này nó tu khác rồi.
chú chỉ cái luồng điển tập trung ở đây, rồi hồi quan phản chiếu mình làm chủ cái ngũ hành nó thể xác. Cho nên mình có quyền điều khiển, mình muốn nông nó ra, nó dẹp nó vô dẹp, mình có quyền điều khiển. Thì Thượng Đế không có bằng tâm. Một lúc đó Thượng Đế kêu mình là con của Ngài, con của Ngài. Còn không kêu tu mà tất cả là mình làm chủ mà mình không biết làm chủ, mà để người ta làm chủ thì nó uổng cả một kiếp người.
Vui hòa, thanh quan tươi đẹp trong giây thiên nhiên. Cho nên chúng ta quý bóng được cảm hưởng hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta và cải tiến đúng theo luật của thiên cơ, không có lệ thuộc ở sự kết tâm nữa. Rồi đây các bạn nuôi dưỡng trung tâm bộ đầu rồi kết tâm trung tâm núi lửa này chỉ cái nọ, các bạn cũng không nghĩ những vấn đề chết, nghĩ vấn đề vô sanh. Các bạn là vô sanh. Thế gian tạm mượn thể xác của cha mẹ để ra đời, nhưng mà sự thật thực chất từ bi là vô sanh, không có luân hồi nữa. Vô sanh, tiến hóa tới vô cùng. Để giữ cái ý niệm đó thì các bạn không có bị mất của cải, không có bị lý do tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây, quý vị đến đó quý vị của cải. Ban đầu quý vị thấy là cái tổ chức này rất nặng, sai liên rất nhiều, mà tiền đâu có phải là cái gốc gác của chúng ta. Lãnh vực khai triển từ bi là gốc gác của chúng ta. Các bạn khai triển được từ bi thì các bạn xài một đồng có thể lấy lại 20 không, không có mất. Vì tâm từ bi thì lúc nào cũng có cộng hưởng hòa bình của các giới, nên phong phú vô cùng. Cho nên nhiều người đi đại hội, có nhiều người ý thức đi đại hội, nôn nức đi đại hội để có trao dồi thanh quan chư tiên chư Phật chứng minh quan chiếm luồng thanh điển để điểm đạo cho chúng ta trong lúc thanh điển. Thì lúc đó mới thấy là thực chất của chính mình, phải kiểm chứng được mới được, không phải nói ra cho người khác biết hay là dạy người ta tu, không, tự nhiên phát triển. Chân lý là chân lý tròn trịa không thay đổi, đó là chân lý. Cho nên chân lý nó nằm ẩn trong tâm thức của các bạn. Các bạn nói ra ở đời thì em ngậm miệng nó lại nói, nhưng mà chúng ta có phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó khai triển ngay trung tâm bộ đầu. Lúc ta ngậm miệng là đầu chúng ta sang điểm từ bi, chúng ta khai triển. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải quê đâu, các bạn là người văn minh nhất ở trần gian này. Đối với nhân loại, các bạn cảm thức chấn động trong ngũ tạng của các bạn, khai triển hòa hợp cái chấn động của vũ trụ cộng với thanh quang của chư Phật ban chiếu là hồi quang phản chiếu rõ là sáng suốt trong tâm các bạn.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên, thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gạt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển quan âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra, rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu là điển của quan âm. Vì quan âm là lo cứu trợ, phần của Ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh thức cho mình, thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Cho nên phải trở về với căn bản của mình thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của Quan Âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên. Mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương. Thấy không? Đó. Thì tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu. Thấy không?
Đời, em bảo tóm tắt đi. Có hai phần nha. Hồi nãy nói là hồi quang phản chiếu làm chủ ngũ hành trong thể xác. Bây giờ khi mà anh Trâm nghe hết rồi đó, anh bảo tóm tắt lại. Có hai phần tách ra rõ ràng.
Khi hồi quang phản chiếu mà chủ trị ngũ hành, cái luồng điển nó phải xuất ra khỏi cái thể xác. Nó đứng ở trên nó mới chủ trị được cái luồng điển ngũ hành. Phải vậy không?
Đúng rồi, khi mà nó xuất lên thì bên trên nó là điển Quan Âm dồn xuống, nó mới rút lên, nó mới hòa hai cái nó lại với nhau thì nó mới sát sáng được.
Cái như gì á là cái luồng điển của mình xuất phát lên, mình hòa với cái điển của bề trên á, thì lúc đó mình mới có sự sáng xuống mà mình mới, nó mới dội trở lại, nó chiếu sáng cho cái bên trong của mình, kêu là phản chiếu cái ánh sáng. Hồi quang là mình đem cái ánh sáng bên trên mình chiếu xuống lại cho mình thấy rõ mình hơn á, kêu là hồi quang phản chiếu. Mà mình phải phóng lên.
Dạ, phải có ánh sáng cho bản thể. Có nghĩa là cái người đó tinh khí thần trụ rồi đó, thì mới đứng ở trên đó mà chiếu xuống cho cái ngũ hành này, chiếu cho cái thể xác này, mình mới làm chủ được cái thể xác này. Nếu mà mình không có phóng lên á, thì cái trên nó không có xuống.
Mình không có hòa với cái ánh sáng ở bên trên đó, thì nó không có chiếu ngược lại.
Dạ, cái sự tối của mình nó, thầy nói cái sự tối tâm của mình cũng giống như cái cơ tạng này, cái tánh của mình cũng vậy, nó cũng giống như cỏ mọc đầy á, nếu mà mình không có dẹp nó, mình không có sửa những cái đó đó, thì cái tinh cái thần mình không có trụ trong cái bản thể mình á, thì mình khó cái điều khiển lắm, khó cái điều khiển bản thể, là tại vì mình không có lên trên, mình đứng để mình thấy được cái ngũ hành mình mới điều khiển được. Mà khi mình xuất lên á thì ở trên họ mới chiếu xuống được, ở bên trên họ mới chiếu cho mình cái sự sáng suốt để mình điều khiển cái bản thể này. Tại vì bản thể này mình cần quét dọn mà nếu mình không có cái sự sáng suốt, mình không thấy được cái cỏ mọc nhiều á, thì nó cứ mọc hoài mà nó không có dẹp được.
Muốn điều khiển được ngũ hành mình phải thoát khỏi cái thể xác này mới mới điều khiển nó được.
Dạ, cho nên cái làm chủ ngũ hành á là có nghĩa là phần hồn nó đã ra khỏi thể xác ha.
Trong ngoại thân.
Khi mà hồi quang phản chiếu có nghĩa là mình lên thể xác rồi thì cái phía trên nó mới cho mình cánh sáng xuống bên trên, chiếu cho mình sáng suốt để mà mình chiếu cho cái bản thể dưới này nó tối hù à. Ta là mình làm chủ được cái ngũ hành, được cái luồng điển. Rồi, anh tạm dừng ở đây để cho thầy là của anh Bảo. Cảm ơn quý bạn đã.
Rồi, chúng ta qua học cái bài tuần này. Tuần này bài thư ngõ có tựa đề là chân hành. Chân hành tự thức duyên tình đẹp, rõ lẽ trời ban tự phát quang. Trời Phật độ hành duyên đạt thức, cơ trời sống động tự tâm an. Chữ chân hành này thì thầy chỉ dùng để làm những cái bài thơ, bài kệ của thầy thôi, chứ thường thường thầy giảng rồi đó giờ chưa nghe thầy giảng cái chữ chân hành, mà cũng không có ai hỏi chân hành là cái gì hết. Là chỉ nó, mấy cái chữ này nó cô động, nó cô rất là cô động để làm thơ. Tại vì mấy cái chữ mà cái từ ngữ mà thầy dùng để làm thơ thì nó rất là cô động, nó chứa hàm nhiều cái ý nghĩa lắm. Bây giờ mình ráng mình phân tách coi từ thấp tới cao, coi cái chữ chân hành này nó có nghĩa là cái gì. Thì cái chân hành này đó, thì chân là cái gì thật, hành là thực hành hay là đi. Đi cũng là hành mà thực hành cũng là hành. Chân là những cái gì nó chân chánh, những cái gì nó thật, gọi là chân, chân thật. Nó khác với cái tà, chân thật. Thì mình á, mình may mắn là trong cái kiếp này á, mình nhận được cái chân pháp. Trước hết mình muốn hành chân hành á, là mình phải có trước hết, cái điều kiện đầu tiên là mình phải có cái chân pháp. Nhưng mà khi mà mình đã ngộ được cái chân pháp rồi đó, mình phải hành như thế nào cho nó đúng với cái chữ chân hành. Thì bây giờ mình đi cái giai đoạn đầu á, thì thầy nói mình nhận cái pháp tu thiền này mình phải thực hành đứng đắn. Thì lúc đó tâm thân mình sẽ được an lạc, vui trong thanh tịnh và sáng suốt. Là mình dày công, mình khôi phục được cái số vốn của tâm linh mình đã mất, thì mình mới thấy được chân tà ra sao. Thì trước hết là mình nhận được cái pháp, chân pháp, thì mình phải thực hành đứng đắn. Mà thêm cái nữa là mình phải thực hành đúng đắn. Nó phải đúng mới được. Đại nguyện chân hành tâm thức giác, cảm minh đời đạo, sống đời đời. Thì cái người tu thiền là mình phải thực hành đứng đắn làm sao? Là mình phải thực tâm, thầy nói là phải thực tâm tu thiền. Người thật tâm tu thiền thì mới có cơ hội tiếp xúc đến trời Phật. Cần có sự thanh tịnh của khối óc thì rất dễ cảm động và thăng hoa. Phật pháp chân hành tâm tự tại, dở hay hay dở, thức từ hồi. Như là mình mượn cái pháp của Phật mà mình muốn chân hành á, là mình phải thật tâm tu. Chứ mình không có tu lơ mơ, tu tài tử, tu hay là tu ba rọi. Nghĩa là phải thật tâm tu mới gọi là chân hành. Cái giai đoạn đầu của mình á, muốn tu là phải tu đàng hoàng, phải tu đứng đắn, phải tu đúng đắn, phải thật tâm tu. Thì nói mình phải thật tâm tu à, mình mới đạt được pháp lành và phát triển được. Duyên lành tái ngộ trí thanh cao, ngộ pháp chân hành duyên đạt thức, diền mối thâm sâu thành đại nguyện, pháp lành tận độ, điển thanh duyên. Mình ra có cái pháp rồi là phải thật tâm tu thì mới phát triển được, mới được cái pháp lành. Và thêm nữa là mình tu là cái quan trọng là mình phải tiếp xúc được với trời Phật. Mà muốn tiếp xúc được với trời Phật đó, là mình phải làm sao nuôi về với cái sự thanh tịnh của mình. Mà muốn lui về với sự thanh tịnh của mình đó, thì mình có cái pháp rất là hay là cái pháp niệm Phật. Tại vì lui về thanh tịnh là phải lui mà hoài, nhất là trong ngày mình dễ bị động loạn lắm. Mà lui về trong ngày đó mình đâu có hành pháp, thân pháp được thường xuyên đâu. Thì mình chỉ có cái niệm Phật là nó có thể giúp mình thường xuyên thôi. Thành ra thầy nói mình muốn luyện cái niệm Phật đó, thì phải lập lại cái thời khóa biểu trung thành với chính mình. Thầy nói ngoài niệm Phật không có gì để nói cả, thì mới mong nắm vững tình thế tiến thân. Kệ niệm Phật thường xuyên chuyển tối cần, giữ tâm thanh tịnh trí căn phân, bình tâm vững chí đường, đi đường đạo, trí ý chân hành tự xét phân. Nghĩa là mình phải lập lại cái thời khóa biểu. Mình luyện niệm Phật thì mình phải có cái thời khóa biểu giờ nào mỗi ngày mình luyện niệm Phật, thì mình tự mình lập ra cái thời khóa biểu đó, thì mình phải trung thành với chính mình. Mình phải tôn trọng cái giờ giấc mà mình đã ấn định. Thì thầy nói mình chỉ chăm lo cái chuyện niệm Phật thường xuyên hay là cái chuyện tối cần, mà mình muốn niệm Phật được thường xuyên á, thì mình phải luyện. Mà muốn luyện là trước hết là cái phải lập lại cái thời khóa biểu và trung thành với cái thời khóa biểu đó. Rồi bây giờ mình có chánh pháp, mình muốn thực hành chánh pháp thì mình phải làm sao? Thầy nói muốn thực hành chánh pháp thì phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên. Thì cái này là cũng như là một trong 10 điều tâm đạo. Ở đây thầy nhắc về cái này là một trong 10 điều tâm đạo. Là thứ nhất mình phải dùng cái kim chỉ nam là 10 điều tâm đạo để mình thực hành mới gọi là chân hành. Dứt khoát thực hành trong thức giác, bình tâm thực hiện duyên trời độ, chân hành đứng đắn niệm Nam Mô, quy hội tâm linh rõ tiến trình. Mình chân hành đứng đắn là phải biết niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để mình dứt khoát được cái thất tình lục dục. Mà mình cũng phải biết áp dụng cho đúng cái pháp của mình. Mình mới giải tỏa được từ trượt tới trở thành. Cái pháp của mình là mình sống ở cõi đời này, sống trong cái cảnh trần trượt, là mình đi từ trượt tới thanh. Mà cái pháp của mình mình phải áp dụng đúng. Thì nó mới giúp mình giải tỏa từ trượt tới thanh. Nghĩa là mình cứ trượt lưu thanh, chứ mình không có mà ôm trượt giải thanh, không có rước trượt giải thanh. Mình ra mình phải áp dụng cho đúng pháp. Mình lúc đó mình mới quý cái pháp của mình. Quý pháp chân hành duyên đạt thức, hồi sinh sống động tự mình yên. Là mình phải đi cho nó đúng đúng đường, đúng hướng, áp dụng cho nó đúng cái pháp của mình. Đời đạo song tu chuyển tâm chuyển tiến, học thanh giải trượt, thức chân hành. Cái thức mình chân hành là mình học thanh, mình phải lo giải được, lúc nào cũng phải thanh lọc. Nghĩ tới sự thanh lọc thường xuyên thì lúc đó mình mới là chân hành. Mà mình thuyết là phải thuyết thật, là nói sự thật. Mà nói sự thật cho ai nghe? Trước hết là nói cho lục căn lục trần, để cho nó đồng thức càng ngày càng minh mẫn thêm, thì mới nhận rõ được chân lý, thì nó mới hiểu rõ được cái chân lý, tức là sự thật không bao giờ thay đổi. Thì đôi lúc đó lục căn lục trần nó mới nghe theo mình, thành ra mình cũng phải có cái bổn phận thuyết thật chân ngôn, trí sáng thay, khai thông muôn nẻo, triển hàng ngày. Khai thông muôn nẻo là khai thông tất cả những cái gì mà lố bịch ở bên trong bản thể mình, toàn dân phải tu là mình phải thuyết thật, nói chuyện chân lý cho bên trong này nó nghe. Cũng là trong cái giai đoạn chân hành, mà chân hành đó là phải kiên trì không chán nản, viên ngộ mới thành đạo. Có cái pháp, có chân pháp, có cái cách hành rồi thì phải bắt buộc phải kiên trì không chán nản, như là kiên nhẫn được, là không có bao giờ bị gián đoạn hết, không phải lúc này hành một thời gian rồi nghỉ thời gian rồi mai mốt hành lại, không phải vậy. Cái đó không phải là chân hành. Chân hành là phải kiên trì không chán nản, bằng lòng thanh tịnh tự chân hành, giải quyết tâm linh tự tiến nhanh, giải đãi không còn tâm hiếu đạo, càng khôn quy một tự nhiên thành. Cái tâm mình hiếu đạo thì lúc nào mình cũng lo mình thành mình giải, không có chán ngán mà không có bị gián đoạn. Mà trên cái đường đi của mình, mình nhiều khi mình cũng gặp những cái nghiệp duyên nó làm cho mình trì trệ hoặc là nó kéo dài, nhưng mà mình phải học cái chữ nhẫn để cho nó qua. Kiên nhẫn chờ qua hết đoạn đường khó. Người tu thiền mà gặp phải duyên nghiệp thì phải kiên nhẫn đi hết một đoạn đường đã quy định thì mọi việc sẽ xong. Hành trình tiến hóa rất chông gai, hành triển khai thông giải nghiệp trần, thực hành tham dục không giao tiến, kiên nhẫn chân hành tự tiến lần. Là mình muốn chân hành đó là mình phải kiên nhẫn mới chân hành được. Chân hành nghĩa là cũng có nghĩa là không có nên quanh co và bóp méo sự thật, mình đi tìm sự thật thì mình phải giải quyết mọi việc từ nhỏ tới lớn đều trong cái sự sáng suốt và thật thà. Bây giờ mình đi lên cao một chút nữa là mình phải nuôi dưỡng cái tinh thần phục vụ và dứt khoát. Tinh thần phục vụ và dứt khoát là cần thiết. Tinh thần phục vụ và dứt khoát là cần thiết. Thì mình trước hết mình phải phục vụ trong cái bản thân của mình, cũng như hồi nãy mình nói là bản thân bất độ hòa thắng độ đó, mình phải phục vụ chúng sanh trong này cho nó phát triển đồng đều với mình. Thì lúc đó mình mới có cơ hội phục vụ bên ngoài. Triền miên phục vụ đạt chân hành là lúc đó mình mới đạt tới cái chân hành cao hơn chút xíu nữa. Dứt khoát tu tâm chẳng cạnh tranh, thì mình phải thật thà chắc phát nữa. Tự mình thức giác hướng về thanh, giải trượt tâm tu tự thực hành, ý thức trời cao tâm thức tỉnh, tâm tu chắc phát tự chân hành. Nên là cái tâm tu của mình lúc nào cũng phải dứt khoát và thật thà chắc phát. Thì mình tu ở đây, nãy mình nói là mình phải cần phải liên hệ tới trời Phật. Mà muốn liên hệ tới trời Phật để tiếp nhận thanh quang thì mình phải lui về thanh tịnh. Mình không có thanh tịnh thì mình không cảm nhận được thanh quang của bề trên ban chiếu. Đại bi ban chiếu khắp nơi, chuyển giải nơi nơi, phân hành triển, tự thức chân hành, duyên thức giác, trì tâm tu luyện, đạt tâm thân hiền. Như là mình phải trở lui về thanh tịnh, trụ trên đỉnh đầu á, mình mới tiếp thu được cái thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình càng ngày càng sáng suốt. Nghĩa là khi mà mình đã thực hành đúng cách rồi, mình giải tỏa bớt những cái sự trần trược rồi thì mình mới tiếp thu được cái thanh quang ở bên trên. Rồi mình không còn luyến tiếc nghiệp duyên nữa. Nghiệp duyên lận đận, tâm không tiến, thức giác minh tâm tự nói liền, đời đạo chân hành không luyến tiếc, mê lầm chẳng có tự mình yên. Thì lúc đó mình không đời đạo, mình chân hành, mình không có luyến tiếc cái chuyện đời nữa, cái chuyện tạm để học hỏi và tiến hóa thôi. Rồi khi mà mình luyện được cái giai đoạn đầu nó khó khăn mà mình trở về với phần hồn mình được, mình trụ ở trên chân tâm, trở về với cái chân tâm phần hồn, lúc đó mình không có chân hành như là cái giai đoạn mà mình làm nữa, mà mình chân hành bằng cái ý, kêu bằng ý chân hành. Vậy chứ cái ý chân hành nó là cái gì? Ý chân hành là ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát, hướng về sư Phật. Lúc nào nha? Lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát, hướng về sư Phật. Đó là cái ý mình luôn luôn, lúc nào nó cũng nghĩ đến sự giải thoát mà hướng về sư Phật. Đó là tu bằng ý rồi đó, kêu bằng ý chân hành chứ không phải là bằng xác, bằng thân nữa. Quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi về không. Đó là mình hiểu được cái nguyên lý tất cả đều trở về không, ngộ không. Thì từ quan của chân tâm mới bộc khởi, phát quan rồi đó. Từ quan của chân tâm mà muốn có từ quan là phải có hào quang rồi đó. Ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định thì không còn dính dấp đến tiền tài danh vọng nữa. Trược khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm. Là lúc đó mình trở về với chân tâm của mình, là lúc đó mình mới thật sự bắt đầu chân hành bằng ý. Thì không có cái gì mà nó lôi cuốn mình được nữa. Chuyện đời nó hết lôi cuốn mình được rồi. Một lòng một dạ khai thác chân lý của chính mình, liên hệ với trời Phật, vui trong thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì lúc đó mình trở về với cái trạng thái tự nhiên và phần hồn nhiên của phần hồn rồi. Mình lúc nào mình cũng sống vui trong thanh tịnh đó. Vì mình lúc mình vì mình liên hệ được với trời Phật. Thì đó là cái chân hành ở cái điểm cao hơn nữa, là một cái điểm chót của cái ý chân hành nè. Ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm, không bị sự lôi cuốn của hồng trần, sát thân thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Thì khi mà mình thoát ra khỏi rồi đó, cái ý lực của mình đó, lúc nào mình cũng giải hết những cái gì mà khó khăn nhất của cái chân tâm mình, đều giải được hết. Cái sát thân mình thanh nhẹ, mà lúc nào mình cũng vô tư, không có cái gì nó làm cho mình lo được hết. Tại mình thấy mọi sự nó được từ không mà có rồi, nó trở về không rồi. Lúc đó cái nền tảng từ bi nó mới sống dậy, là lúc đó cái tâm từ bi mình nó phát khởi. Rồi mình nuôi dưỡng cái sự thương yêu và tận độ thôi, chứ mình không có nuôi dưỡng cái sự ác ý hay là bất cứ cái sự trần trược nào khác. Cái đó là cái ý chân hành. Trở về với cái ý, được cái ý chân hành đó là nó đi qua cái trình độ khác rồi. Cũng chân hành mà, chân hành bằng ý. Cả trí ý chân hành cũng có. Mưu sự do trời cao tận độ, bình tâm thanh tịnh, trí chân hành. Ý chân hành mà trí cũng chân hành, tu bằng trí bằng ý. Cho nên lúc đó mình mới hiểu rõ là tại sao mà mỗi đêm mà mình bước vô cái phần mà thiền định, trước khi mà bước vô cái phần thiền định, lúc nào mình cũng nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Tại sao mình phải nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật? Mình cần đảnh lễ Phật đó, tức là cái ý niệm thoát tục, là mình muốn thoát về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Là tại vì mình muốn đi đảnh lễ Phật đó, thì mình phải thoát khỏi cái cảnh trần tục này, mình thoát khỏi cái tù này, mình thoát khỏi, mình trở về cái nơi thanh nhẹ, lúc đó mình mới đảnh lễ Phật. Thành ra mình đã định cái hướng đi cho mình, mà mình nuôi dưỡng cái ý lực giải thoát, mà mình hướng về sư Phật để mình có cơ hội lên trên đảnh lễ Phật. Thành ra lúc mà thiền định là mình quên hết chuyện đời, mình không còn được nhớ cái chuyện gì của phàm tục nữa. Mà nếu mà mình bị nó lôi kéo xuống là cái buổi thiền định của mình đương nhiên là nó sẽ không tốt rồi. Rồi ở đây thầy định nghĩa cái chữ chân hành nó cao hơn một nấc nữa. Quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, đảnh lễ hòa tan chung ý chí. Là mình trở về với cái sự thanh tịnh đó, thì lúc đó mới gọi là chân hành. Đảnh lễ hòa tan chung ý chí, lúc đó mình đảnh lễ Phật, mình hòa tan với cái ý chí của Đức Phật, mình chung một cái ý chí mới gọi là chân hành. Cái này là đi lên cao rồi đó ha. Rồi một cái nữa thầy nói là minh tâm kiến tánh mới chân hành, nhịn nhục tối đa rõ quá sanh. Thì mình biết là minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi, mới rõ chân, mới chân hành, lúc đó mới gọi là chân hành. Nhịn nhục tối đa rõ quá sanh, mà nhờ cái sự nhịn nhục tối đa mình mới đạt tới cái minh tâm kiến tánh mà thành Phật. Thì mình mới rõ cái quá sanh sanh của ông trời ông làm gì, tất cả những cái định luật quá sanh mình đều hiểu rõ hết. Mình biết là mỗi phần hồn xuống đây qua bao nhiêu trôn, đi từ điểm nào tới điểm nào, quá sanh sanh qua bao nhiêu kiếp như thế nào, mình hiểu rõ hết, là mình tiến gần về ông trời đó. Ông Phật là ông tiến gần về ông trời rồi. Lúc đó là chân tâm phát sáng, hào quang siêu giác hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ. Thì khi về với ông trời rồi đó, thì chân tâm lúc nào cũng tỏa hào quang ra, hào quang siêu giác, là hiểu được những cái chuyện mà người phàm không có thể được hiểu được, hòa cảm được với tất cả càn khôn vũ trụ. Chân tâm phát sáng, quảng khai tầm, trí tuệ phân minh rất diệu thâm, không động chân hành, tâm thức giác, giải mê phá chấp chẳng sai lầm. Thì trở về với vị trí của một vị Phật đó, là cũng là một cái trình độ chân hành nó cao hơn mà. Lúc đó chỉ tỏa hào quang ra hòa với càn khôn vũ trụ và cứu giúp chúng sanh. Rồi một cái nữa, lên một nấc nữa là quy nguyên diền mối với chân hành, là mình phải trở về nguồn cội mới gọi là chân hành. Duyên lành tốt đẹp mới quý thương, thực hành chánh pháp duyên trời độ. Quy nguyên diền mối mới chân hành, học hỏi không ngừng tự hướng thanh, là trở về quy nguyên với nguồn cội, là học hỏi không ngừng, cái đó mới là chân hành. Còn có một cái cuối cùng nữa là sự quá quá sanh sanh không bao giờ gián đoạn giữa trời và đất. Giữa trời và đất lúc nào là cũng phải làm việc chung với nhau, không có bao giờ gián đoạn, để lo cho cái việc quá quá sanh sanh của muôn loài. Thì lúc đó mới gọi là cái chân hành. Và cái chân hành đó là cao nhất, cơn hành của trời đất mà. Thành ra nó liên tục. Liên tục chân hành không gián đoạn, sáng chiếu ban ơn, cảm thấy an. Thì mình thấy rõ là cái chân hành nó đi từ cái thấp nhất mà nó đi tới lên tút, trở về với ra khỏi thể xác, đi tới cái chân tâm, rồi đi tới ông Phật, rồi đi trở về với ông trời, trở về với nguồn cội, và mình trở về với cái chân hành của trời và đất, là nó không bao giờ nó gián đoạn hết, nó liên tục. Cái đó mới gọi là cái chân hành mà cao nhất, là cũng là chân hành. Nên nó có nhiều cái giai đoạn nó khác, duyên lành tận độ không về dứt, quy nguyên diền mối vẫn vui bàn. Cái đó là cái chân hành. Chân hành tự thức duyên tình đẹp. Duyên gì là gọi là duyên tình đẹp? Để thế gian thì duyên tình nó đâu có đẹp. Duyên tình ở thế gian là nó bị tan vỡ, là lúc đó nó mới đạt tình siêu. Thì ở chuyện ở thế gian là bài học tạm, cho nên nó có những cái cuộc đổ vỡ, thành ra cái duyên tình thế gian nó cũng không có đẹp. Vậy chứ duyên tình là cái gì? Hỏi duyên tình là sao? Đáp: thưa, duyên tình là do trời đất độ. Cái gì mà do trời đất độ mới cái duyên tình? Tình trời mở rộng chiếu nơi nơi, pháp giới muôn quân chuyển thân hình, khai tâm mở trí, tự mình minh quý mến tình trời xây dựng tiến. Cái tình trời đó là cái duyên tình đẹp. Thì mình chân hành rồi, mình trở về đó, trở về bên trên đó, mình mới tự thức được cái duyên tình đẹp. Mình mới biết ông trời ông thương yêu mình như thế nào. Rõ lẽ trời ban tự phát quang. Mình trở về với bên trên rồi, mình mới rõ lẽ trời ban, mình hiểu ông trời ông đã ban cho mình cái gì, mà tại sao ông ban cho mình những cái chuyện gì, từ thấp tới cao, từ những cái cảnh kích động và phản động ở dưới thế gian, từ cái mà động loạn vô cùng ở dưới thế gian, để từ cái khổ cảnh tột cùng ở thế gian, để đưa mình đi tới cái chỗ mà phát quang. Ông ban cho mình đủ thứ hoàn cảnh là ân sư để dạy mình, để mình tu đến nỗi mình khai triển được. Như hồi nãy mình đã học cái phát quang là mình trở về, là mình khai thông được ngũ tạng, mình khai thông được ngũ uẩn nè, mình khai thông được huệ nè, mình mở huệ, mình phát quang, cái hào quang mình nó bộc phát, mình trở về một vị Phật. Trời Phật độ hành duyên đạt thức. Trời Phật lúc nào cũng độ cho mình hành để mình tiến. Mình độ tới đâu, mình hành tới đâu là trời Phật độ tới, độ cho mình tới đó. Mình lên tới từng giới nào cũng có Phật sự giúp đỡ mình. Nhưng mà trời Phật độ hành duyên đạt thức. Cái gì gọi là duyên đạt thức? Đạt thức thì cũng là nhiều cái trình độ, từ thấp cho tới cao. Từ thấp là mình có bước vô tu, mình chỉ trong mong có những cái giây phút mà mình thanh nhẹ, mà mình thức tâm, mình thấy rõ những cái điều sai lầm của chính mình, để rồi mình ăn năn sám hối, tự sửa. Mà qua nhiều cơn như vậy đó thì mình mới sửa được những cái sự sai lầm của mình. Chứ mình không có cần phải chờ đi xuống dưới âm phủ để mà cũng phải chịu hình phạt rồi ăn năn sám hối. Mà mình ăn năn sám hối và mình tự thức, và mình ăn năn sám hối ngay từ lúc mình còn tại thế, là mình có được những cái duyên đạt thức. Mình thức tâm, mình thấy rõ sự sai lầm của mình. Phải không? Rồi mình tu nữa, thì lúc đó mình mới càng ngày càng thức hơn. Mình nhờ cái gì mà mình thành, đạt được, có cái duyên đạt thức. Thì ở thế gian là mình nhờ cái sự nhịn nhục. Thầy đã dạy cho mình biết bao nhiêu lần là mình có thể nhờ cái sự nhịn nhục mà thành đạo. Như có câu kệ là: tâm thân ổn định quý người hiền, giáo dục thâm sâu tự kiến xuyên, nhịn nhục hình thành duyên đạt thức, chiều sâu thanh tịnh, sống an yên, là mình nhờ cái đức nhịn nhục mình mới hình thành cái duyên đạt thức. Lúc đó mình sẽ đạt những cái thức cao siêu hơn. Thêm một cái nữa là tình trời mở rộng sáng mênh mông, sửa tiếng tâm tư chẳng tréo đồng, thả lỏng tâm hồn duyên đạt thức, quyết tâm tu sửa chẳng gieo đồng. Là mình không có gây cho nó càng ngày càng rắc rối thêm, mà mình tháo gỡ cho càng ngày nó càng nhẹ hơn, thì lúc đó mình mới thả lỏng tâm hồn, thì mình mới có cái duyên đạt thức. Thì bây giờ mình phải chân hành đó, thì nó mới đạt có cái duyên đạt thức này. Duyên lành tái ngộ trí thanh cao, ngộ pháp chân hành duyên đạt thức, diền mối thâm sâu thành đại nguyện, pháp lành tận độ điển thanh xuyên. Như là mình đã ngộ được cái chân pháp rồi, mà bây giờ mình phải chân hành nữa. Như nãy giờ mình nói, mình mới có được cái duyên đạt thức. Bây giờ mình đạt được cái thức gì đây? Cái thức ông Phật thì ông đạt được những cái thức gì? Ông đạt được cái thức hòa đồng. Ông nhờ niệm, ông chân hành, ông niệm Phật đến độ mà ông đạt được cái thức hòa đồng, ông mới hòa được với ba giới. Mà ông đi độ, đi cái giới nào ông cũng tới được, và ông gặp ai ông cũng độ. Cái người mà có phá ông, có quấy phá ông, ông cũng tìm cách để ông độ họ. Cái thức hòa đồng ông mở ra, ông thấy tất cả là toàn những nguyên linh, vì không hiểu cho nên mới bị đọa, cho nên mới làm những cái chuyện nó không có tốt. Cho nên lúc nào ông cũng nghĩ tới là cứu độ, tận độ. Thứ hạnh là quên sự mua lộ, hướng thượng giải tỏa sự phiền muộn, xoáy quấy duyên hậu đạt thức hòa đồng, dứt khoát tội phước, tâm thức vua nam vua nữ cũng do sự siêng năng hành đạo mới đạt được. Dòng Phật ông đạt được cái thức hòa đồng, ông đạt được cái thức bình đẳng, thì mình mới ráng tu, mình cũng đạt được cái thức vô sanh. Thức vô sanh nè, trong trọng yếu của vô vi là do tâm. Hàng đêm thiền chỉ hướng về chân tâm, đậu màu mà thức giác, tự nó thông suốt lấy chính nó, hiểu rõ nguyên lý có không không, mà đạt thức vô sanh, chẳng còn bận biểu tình đời tạm bỡ nữa. Thì lúc đó mình đạt được cái thức vô sanh, không có còn cái gì, cái tình đời tạm bỡ nó không có làm cho mình lo lắng nữa, cái sống với cái chết nó cũng không có đe dọa mình được nữa. Rồi đi tới cái cuối cùng, cái thức cuối cùng mà ông Phật ông đạt được là ông phải về trở về cái Niết Bàn, ông mới đạt được cái thức của ông. Thưa, cõi Niết Bàn là nơi hoàn toàn không còn lệ thuộc. Cảnh là hồn, hồn là cảnh. An nhiên tự tại, tham thiền nhập định triền miên, phóng thấu triền miên thanh nhẹ và tự động, không còn ảo tưởng trách móc mê lầm nữa. Đại định, trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời. Đến đây mới thực sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Thì ông trở về Niết Bàn thì ông mới đạt được cái thức trong lành và thanh nhẹ. Thì cái thức cũng vậy đó, mình đi từ cái đạt thức nhỏ đi tới cái duyên đạt thức lớn, mà mình cũng phải có nhịn nhục, cũng phải thả lỏng trở về cái sự thanh nhẹ, mới đạt được những cái thức càng ngày càng cao. Cũng phải lo chân hành, phải lo niệm Phật, lo hướng về cái sự thanh nhẹ, mình mới đạt thức được. Đạt thức rồi đó. Trời Phật duyên đạt thức, cơ trời sống động, tự tâm an. Thì cái cơ trời để giúp cho cái sự tiến hóa của nhân sanh thì lúc nào cũng sống động, hết chuyện này tới chuyện kia, bày hết cái này tới cái kia để giúp đỡ cho nhân sanh. Mặc dù mình thấy nó biến động thiệt, nhưng mà lúc nào nó cũng giúp cho mình càng ngày càng sống vậy, phần hồn càng ngày càng tỉnh ra. Thì khi mà mình hiểu cơ trời á, thì lúc nào nó cũng sống động vậy á, thì cái tâm mình nó phải lui về thanh tịnh mình mới an được. Mình biết là biển động bên ngoài tâm vẫn tịnh, hướng về sự Phật sống thanh cao. Mình hướng về cái cõi thanh nhẹ thì cái cơ trời ở dưới này ổng làm gì làm, mình hướng về cái cõi thanh nhẹ thì lúc nào cái tâm mình cũng giữ an. Rồi. Có sưu tầm được bao nhiêu đó, không biết Eli có gì đóng góp thêm không?
Dạ không.
Không thì tiếp tục hay làm sao?
Dạ em tiếp tục còn mấy câu hỏi. Trời, hồi nãy anh Bảo có nói cái phần câu minh tâm kiến tánh á, thì cái trong câu này cũng có nói minh tâm kiến tánh mới ngộ đạo pháp. À, hồi nãy anh Bảo có nói minh tâm kiến tánh là thành Phật phải không? Bây giờ nói ngộ đạo pháp. Bây giờ mình nghe chút xíu đi ha. Cái này cũng giống nhau thôi, không có gì khác.
Cho nên con đường đi của chúng ta là đi rút ngắn, gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi, chứ không phải còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa. chỗ đó là chỗ ô trược của thiên tả địa, tả địa. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thành ký của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra. Cho nên nhiều bạn ban đầu viết sách này kia cái nọ, bây giờ không xài nữa. Thế là tôi đọc kinh vô tự của tôi thấy siêu diệu vô cùng. Khi tôi nhắm mắt, luồng điển tôi nó rút và tôi hiểu tâm can của tôi. Cái gì tôi muốn biết thì nó phải có liền, nó thể hiện ra liền. Thì lúc đó các bạn không còn nắm viết nữa, chỉ nói vô được thâu băng là đủ rồi, phương tiện là cho các bạn. Trong đó các bạn học không hết kinh vô tự của các bạn, cuộc đời của các bạn bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ các bạn đọc lại là đủ rồi, chứ còn viết nữa cũng không có chỗ chứa. Kỳ thật viết tới cuối cùng là các bạn chỉ vẽ một cái con zero là đủ rồi, không có làm gì hơn nữa. Không. Cho nên ông Tôn Ngộ Không 72 pháp màu đánh cả càng không vũ trụ, rốt cuộc học có cái không. Cho nên đạt tới cái danh Ngộ Không, gặp được cái không. Gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn cửa trời làm việc. Ba cõi vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ độ không. Luồng Ngộ Không, cái lòng từ ái của Ngài, luồng điển từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh. Vì sao? Ngài được ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài. Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái quyền năng tối hậu và mạnh nhất cả ba cõi. Cho nên Ngài lưu lại thế gian có hai chữ Ngộ Không. Ngày hôm nay chúng ta vô tu vô vi là hành trên cuộc hành hương ngộ không, trở về với không. Chứ không phải ôm cái có đâu. Các bạn đừng ôm cái có là chặt rồi. Không. Trong cái không đó nó sẽ có đủ thứ. Mà các bạn ôm cái có chỉ có một góc thôi. Cái có này các bạn đang ôm nè, tiền bạc nè, nhà cửa nè, rồi một ngày nào đó không còn nữa. Thấy không? Cái có nó một góc à, rồi nó sẽ biến không. Mà cái không các bạn đang tìm đây, nó sẽ có đời đời, là cái tiền kiếp của các bạn. Nhiều kiếp trước các bạn từ trên đó xuống, các bạn đâu có chịu hôi thối đâu, chịu cái hơi thanh nhẹ, nhưng mà ôm cái xác trần trượt hôi thối. Cái xác người nào sạch sẽ đâu. Có ngũ tạng là có sự hôi thối. Đó, chúng ta ở trong trượt, làm trượt đây nè, ở trong trượt đây nè. À, bây giờ chúng ta hành là chúng ta làm trượt, giải trượt luôn, mở nó ra. Tại nhiều người nóng tánh, nó soi hồn, nó cứ ra chuyện này chuyện nọ, cái chuyện ăn thua nó cứ ra trong đầu óc. Cái đó là vô minh, đuổi nó ra khỏi và trở lại thanh tịnh mới cảm hóa được chúng sanh, cảm hóa được người thù, rồi cảm ơn người thù luôn. Người thù là tới với chúng ta, độ chúng ta, chúng ta phải biết lấy quán làm ăn, chứ không nên cho đó là bù bực. Càng bù bực thì càng trói buộc tâm chúng ta. Chúng ta không nên trói buộc nữa. Chúng ta đã trói buộc nhiều kiếp rồi. Chúng ta chỉ có phận sự mở ra. Mà muốn mở ra thì phải biết tha thứ mới mở ra được. Các bạn càng tha thứ thì các bạn mở tâm, các bạn dễ dãi, không khó khăn. Mà các bạn còn mê chấp thì các bạn không có bao giờ mở trói được. Cho nên chúng ta ở trên những cái điểm, 6 điểm trung tâm thôi. Nó nam là cái luồng điển cuối cùng, nó tập trung nơi trung tâm chân mày. Mô trung tâm bộ đạo, A trung tâm cái cặp, Di trung tâm cái chữ dạng phát triển đó, Đa tất cả lỗ chân lông phát quang màu sắc ở xung quanh. Nếu các bạn không có cái màu vàng đó thì con ma nó nhập liền. Phật ngay ở lỗ rung tư hải quy gia, tự biết chuyện nhà của mình để mình tu thiện, biết sự sai lầm của mình, khi mà minh tâm kiến tánh mới ngộ đạo pháp. Còn không có minh tâm kiến tánh không ngộ đạo pháp, không thấy sự sai lầm của mình, nhưng mà cứ thị phi thấy chuyện sai lầm của người khác, làm giàu cho người khác mà thôi, kích động người khác để người khác tiến và không có xây dựng cho ta tiến.
Rồi, anh Bảo nói đi, ngộ đạo pháp là sao?
Ngộ đạo pháp là biết được cái đường đi chánh đó, là kia là ngộ đạo pháp. Còn mình không có thấy rõ cái sai lầm của mình, làm sao mình sửa tiến, mình trở về cái cõi thanh nhẹ được, làm sao trở về với Phật pháp được. Phật pháp là cái sự thanh nhẹ, mà muốn sự thanh nhẹ thì phải giải tỏa hết những cái tội lỗi của mình, những cái sự sai lầm của mình mà mình không thấy là mình đang sửa được.
Cái cuối cùng á là cái đạo pháp, có nghĩa là cái đường đi của cái phần hồn đó, có nghĩa là khi mình khai thông hết cái bộ cái bản thể này, cũng như hồi nãy thầy nói á, phải khai thác hết cái nội tạng này, phải mở nó ra, mình bỏ hết những cái tánh hư tật xấu, những cái mà làm cho mình bị trì trệ đó, những cái gì cũng vậy. Trong cơ thể mình lúc nào cũng có ngũ tạng là nó hôi thối rồi, tất cả những cái gì trong bản thể mình là mình phải thanh lọc hết. Thì mình thanh lọc thật sự trọn lành á, thì lúc đó đó mình mới thấy được cái đạo pháp, có nghĩa là biết được cái phần hồn của mình, biết cái đường đi của mình. Nếu muốn làm được điều đó là phải bỏ đi cái sự sai lầm của mình, có nghĩa là mình phải sai đổi mình phải sửa hết những cái gì sai lầm, mình phải ăn năn, mình sửa, thì mình mới minh tâm kiến tánh, mình mới thấy được cái tánh của mình, làm chủ được cái ngũ hành của mình, thì mình ngộ được cái phần hồn của mình, ngộ được cái đạo pháp. Nhưng cái đạo pháp mà đi tới cuối cùng vẫn là phần hồn hay như lai tánh đó. Đó, thầy nói cuối cùng vẫn là ngộ được cái chữ không mà thôi. Không là đạo pháp, không cũng nói về phần hồn, tại vì cái phần hồn đó là vô sanh bất diệt, nó lúc nào nó cũng vậy, nó cứ biến hóa hoài vậy đó. Tới cuối cùng mình học, thầy nói đung tung đủ thứ hết, tới cuối cùng vẫn trở về với cái ngôi vị của mình, đó là như lai tánh. Khi mà trở về thực sự trọn lành, hòa tan với Thượng Đế là xong rồi đó, là hoàn tất ha, hoàn tất cái hành hương của mình, không cần làm gì thêm nữa. Lúc đó thành rồi ha, trở về với Thượng Đế rồi đó, là thành Phật rồi đó.
Trở về với Thượng Đế làm việc chết cha.
Dạ, khi đó còn làm việc khác nữa, làm việc cả triệu lần so với thế gian nữa. Đó là cái ngộ đạo pháp là vậy. Nếu mà đi thấp á, thì mình nói là cái con đường đi của con đường đạo. Nhưng mà đi cao hơn, để trở về cái như lai tánh, cái bản thân của mình, cái phần hồn của mình, từ cái như lai mà ra, thì khi đó mình ngộ được cái chữ không. Có nghĩa là phải sửa hết những cái tánh hư tật xấu, thấy được nó mới sửa được nó, mới sửa được cái bản tánh mình, bỏ đi cái thị phi sai lầm đó. Thầy nói đó, những cái sai lầm và thị phi thì không có làm cho mình giàu được, mà giàu không cho người khác giàu mà thôi. Mình đã cần cái sự thanh nhẹ, thì khi đó mình mới ngộ được cái phần hồn của mình, ngộ được cái đạo pháp.
Rồi vậy thôi nha. Bây dạ. Giờ không còn học gì hết nha.
Rồi đây tiền sao
thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn và sự đóng góp của các bạn nha. Có gì tuần sau mình gặp lại.
Dạ. Cảm ơn.
Ok, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả bạn đạo.
Dạ, anh Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn chị Ali. Bye anh chị.
Dạ, dạ. Dạ.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Dạ, cảm ơn. Bên đây nghỉ sớm.
Mà nhiều sớm.
Câu hỏi nhiều lắm, em sợ dồn cho tuần sau á. Em biết bị cái
trời bảo trời.
Dạ.
Nay bị đứt điện, nay bị đứt điện sớm.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, cảm ơn các bạn đến nha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn lại.
Dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ly.
Dạ, cảm ơn anh
Sơn. Rồi.
Cảm ơn.
Tắt nha.
Dạ.